Phật
Pháp
ứng dụng.
chương trình thuyết pháp, thì xin hỏi các vị là hôm nay là mùng mấy âm lịch? Mùng năm. Mùng 8 tháng 2 là ngày gì? Kỷ niệm Đức Phật xuất gia, à, Thái tử xuất gia. À, nhưng cái sắp tới cũng trùng với tại cái buổi hôm nay chúng ta đang học, mấy bữa nay là chúng ta đang học về cuộc đời của Đức Phật. Lúc đầu tiên thì chúng ta học về sự kiện đản sanh của Đức Phật, đúng không? Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cuộc đời Đức Phật qua cái đoạn là sự xuất gia và tu học của Thái tử Sĩ Đạt Đạt. Chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào. À, sau khi Thái tử của chúng ta đản sanh rồi, được sự nuôi nấng chăm sóc của bốn nhóm tùy tùng của nữ tỳ, chăm sóc rất kỹ lưỡng, mà Thái tử được ngày càng khôn lớn, rồi vua Tịnh Phạn cho giảng dạy, hướng dẫn cho học cung, học kiếm, học văn, học võ xong toàn. Thời gian thấm thoát trôi qua, ăn cơm của vua nhiều thì thân hình phải tráng kiện, ngày càng nó lớn dần, cho tới lúc mà thái tử của chúng ta đến lúc lên 8 tuổi thì đắc cái sơ thiền trong buổi lễ hạ điền, mà Đức vua đã dẫn thái tử đi làm lễ hạ điền của dân chúng. Ngày càng hơn nữa thì khi lớn lên năm 16 tuổi thì thái tử muốn ra sự thế của cuộc đời để xem dân tình, thì Đức vua Tịnh Phạn mới biết được, bởi vì lúc mới sanh ra thì A Tư Đà có tiên đoán là đứa bé này nếu ở đời là một vị minh quân mẫu mực, nhưng nếu đi tu thì trở thành chuyển pháp luân. Cho nên Đức vua này ngày càng thấy con mình lớn lên thì giống cái cốt của nhà tu, cho nên là không màng tới danh lợi, tánh lúc nào cũng trầm ngâm và rất thương những cái loài động vật, vân vân và vân vân. Đó là những cái biểu hiện của một đứa bé hướng về sự tu học. Ở trong đây mà ai có cái tâm nhân từ đó, mà tánh trầm ngâm đó, rồi không ham danh lợi, thì đó là cái mầm móng chuẩn bị đi tu. Thì khi đó rồi mẹ hỏi con, thầy nhìn tướng là không có đi tu được đâu, yên tâm đi. Nghe nói vậy cái là sợ mất con rồi ha. Yên tâm, thầy Thành không dụ ai đâu. Rồi trở lại vấn đề, thì khi ngày càng lớn lên, vua cha mới thấy được thái tử có một cái mầm móng, cái tánh nết nó hướng về một người tu nhiều hơn là thái tử của người đời. Cho nên là một lúc đó thái tử muốn vua cha là xin ra ngoài để xem chân tình. Đức vua biết trước như thế, cho nên là mới truyền lệnh cho tất cả những dân chúng, gây ra cái chỉ thị là những cái người già không được ra đường trong thời gian thái tử ra ngoài ngoan cảnh. Cái điều thứ hai nữa là những người những cái bông hoa trên đường mà nó khô héo á, lập tức là phải bỏ, chỉ trưng những cái hoa tươi thôi. Và những người nào mặt mày sáng sủa như chúng ta thì được phép ra đường để tạo một cái không gian cho thái tử thấy rằng ở đời sống dân tình ở ngoài đời rất hạnh phúc, rất là vui vẻ, không có sự đau khổ trong đó. Đó, Đức vua vì muốn che lấp đi những cái cảnh tượng bản chất thật sự của cuộc đời, cái sự đau khổ đó, sợ thái tử thấy cái là nghĩ tới cái sự tu học đó. Nhưng mà những cái chỉ thị của nhà vua thông báo toàn dân chúng là như vậy đó, già xấu không được ra đường, và chỉ người đẹp tráng kiện khỏe mạnh tươi vui thì ra đường. Thậm chí những cái cây hoa, cây bông và những cái cây cối cảnh tượng tạo một cái không gian rất là hữu tình để cho thái tử say đắm vào trong cái sự vui nhộn của cuộc đời. Nhưng mà các vị có biết rằng bàn tay của chúng ta không thể che được ánh nắng của mặt trời. Cho nên Đức vua dù có quyền uy thế lực chăng nữa, dù có giàu đón che lấp những cái sự thật của cuộc đời chăng nữa, cũng không thể nào gạt bỏ được cái nhân duyên nó đến là nó đã đến. Cho nên rằng khi Đức vua chuẩn bị như vậy rồi bắt đầu lập tức cho thái tử Siddhartha ra ngoài hưởng ngoạn thị sát nhân tình. Thì khi thị sát nhân tình như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật trong kinh điển thì các vị biết là thái tử đi bốn cửa thành phải không ạ? Cửa đông, tây, nam, bắc, thì thứ tự lần lượt thái tử thấy được một cái cảnh già, một người bệnh, một người tử thi chết rồi gặp một tu sĩ. Hầu hết kinh điển của chúng ta có phải không ạ? Rồi mình nhớ nha, cái này lát mình móc ra để mình lột nó ra để mình suy nghĩ về vấn đề này. Khi mà đi bốn cửa thành như thế, bốn hướng đông tây nam bắc của cổng thành, thấy được bốn tướng sanh già bệnh chết và một tu sĩ như vậy, thì thái tử mới lập tức hỏi sa nạt thứ tương tự à, tại sao cái người này nó già úa mà nó mặt nó xấu quá vân vân, đi mắt mờ tay điếc, chân đi lung tung chậm chạp run rẩy như vậy. Thì sa nạt mới nói đây là một cái hiện tượng già của một kiếp người không ai có thể tránh khỏi được. Rồi lập tức đi một cái cổng thành phía nam thì thấy được là một người bệnh đang nằm đau đớn quằn quại. Thì thái tử cũng không biết hỏi người này làm thế nào mà đau khổ như vậy. Thì sa nạt lại trả lời đó là con người ai cũng phải đối diện với những cái sự bệnh tật. Khi mà cái ngũ đại của chúng ta nó bị xáo trộn thì sinh ra cái sự bệnh tật làm cho con người ta đau khổ. Đi cạnh cửa phía tây thì thái tử lại gặp được một cái người, một cái tử thi đang nằm chết như vậy. Thái tử cũng hỏi cái người này làm gì mà nằm bất động vậy. Thì sa nạt mới trả lời đây là cái người đã chết. Sau khi chết như thế thì không còn có một cái cảm giác, không có một cái sự cử động nữa, mà từ từ nó sẽ bị tàn lụi trong cái năm tháng. Rồi cái cảnh mà đi phía bắc thì ngài lại gặp một tu sĩ. Khi mà gặp ngài tu sĩ này thì thái tử cảm thấy nó ngạc nhiên, bởi vì từ xưa giờ không thấy một cái người nào ăn mặc nó khác thường như chúng ta, phải không ạ? Người đời chúng ta thì thấy ai cũng có tóc mà ai cũng mặc đồ bình thường. Tự nhiên trong 1000 người có tóc có người tu không có tóc mặc đồ như thế này, tự nhiên nó nổi bật lên. Tự nhiên nó nổi bật lên, có nghĩa là nó khác thường mà từ xưa giờ thái tử không thấy được. Thì thái tử nhìn cái hình ảnh của một tu sĩ đó đi rất là khoan thai thiền vị, với một cái sắc diện mặt rất từ bi, phẩm hạnh rất là cái uy nghi như vậy. Thái tử đập vào trong cái ánh mắt và cái tấm lòng tìm hiểu về một người tu sĩ này. Thì ngài Sa Lạc cũng giải thích đây là một cái người tu sĩ xả bỏ tất cả những cái chuyện thế gian, những cái tài sản, những cái thú vui của cuộc đời, nhưng chọn một cái cuộc đời thánh thiện về mặt tâm linh, cho nên là phát một cái kháo mà cạo đầu như thế để khác với lại người đời, để đi về một cái hướng giải thoát giác ngộ. Sau khi như thế rồi thì thái tử của chúng ta bắt đầu về cứ ngẫm nghĩ bốn cái hiện tượng đó, cứ ám ảnh thái tử để suy nghĩ hoài về cái vấn đề già bệnh chết và gặp một tu sĩ như vậy. Thì những cái suy nghĩ quá trằn trọc băn khoăn cho tới lúc duyên nó đã đến, thái tử quyết định xuất gia. Khi mà xuất gia xin vua cha thì vua cha năn nỉ, vua cha mới nói là ngai vàng như thế con nỡ nào phải bỏ vợ bên, bỏ cha mẹ, bỏ hoàng cung, bỏ những cái sự nghiệp như vậy để đi về một cái con đường tu học nó khổ sở như thế, vân vân. Đại khái là thuyết phục thái tử rất nhiều hình thức cho nên rằng là khi mà thuyết phục như vậy rồi thì thái tử cũng một mực giữ cái quan điểm là sẽ xuất gia. Và khi đó thì đức vua mới bàn với lại các vua quan cận thần là làm sao để có thể kéo được thái tử, không để cho thái tử đi tu. Thì các vị thấy ở cuộc đời cái gì có thể kéo được con người mà không thể ra khỏi dòng luẩn quẩn được không? Hả các vị? Có biết được cái gì không? Hả? Cái chuyện tình cảm đó. Đúng không? Cái tình cảm mà nó như keo dán sắt rồi đó, dán rồi là hết ra. Vì vậy cho nên là người vua quan cận thần mới nói góp ý cho vua là nên cưới vợ cho thái tử. Thì chính cái sự ràng buộc này thái tử sẽ vui trong cái tình vợ chồng, thì thái tử sẽ quên đi cái việc xuất gia. Thì như vậy thì đức vua mới bắt đầu có một cái cuộc tuyển chọn để cho thái tử mà lập gia đình. Thì khi mà thái tử lập gia đình theo cái ý của vua cha, thì một nàng mà thái tử lấy đó là Gia Du Đà La. các vị biết nha, Chùa Thành Lan khi xưa là nó giống như là hoa hậu của Việt Nam vậy đó. Hoa hậu đó, trong kinh điển nó nói một cái tướng tá là rất là yêu kiều diễm lệ. Tôi không có diễn đạt được cái vẻ đẹp của người nữ đâu nha, tại vì tôi không rành lắm, nhưng mà các vị chỉ biết là hoa hậu sao thì Gia Du Đà La tương đối vậy là các vị hiểu rồi. Thì trai tài gái sắc mà, thì như thế thì sống một cái cuộc sống như vậy thì các vị biết bao nhiêu năm có thái tử mới sanh ra được một người con không các vị? À, bao nhiêu năm? Nhiều hả? Mấy năm? 3 năm hả? 13 năm mới có con. Trong cái kinh sách của Nikaya và sách của Hòa Thượng Nhất Hạnh, chứ còn hầu hết các kinh sách của chúng ta không đề cập tới lúc mà thái tử sanh con vào năm bao nhiêu tuổi. À, khi đó thì các vị sẽ thấy được 13 năm bắt đầu mới có con. Thì lý do tại sao thì lát nữa mình sẽ lột ra cái ý nghĩa đó. Tất cả đều là một cái triết lý của Phật giáo hết. Khi mà sanh con như vậy rồi thì thái tử bắt đầu vẫn duy trì được cái hiện tướng sanh già bệnh chết và vẫn giữ được cái tư tưởng là xuất gia. Cho nên là Ngài cũng chia sẻ trong 13 năm chung sống, Ngài chia sẻ với lại Gia Du Đà La những cái ôn tư của thái tử nghĩ về con đường xuất gia, nghĩ về cái nỗi khổ của con người. Gia Du Đà La cũng chia sẻ, cũng vẫn thương chồng và chia sẻ, một mặt hiểu được, thông cảm, nhưng mà cũng lòng cũng không muốn cho thái tử đi xuất gia. Nhưng mà các vị biết cản hoài cũng không được, bởi vì chí đã quyết thì mặc cho mưa gió bão bùng, mặc cho lưỡi dao mà có tới gần cổ cũng không thể nào từ bỏ được ý định xuất gia đó. Thì thuyết phục không được thì Gia Du Đà La đành phải chấp nhận cho thái tử Siddhartha xuất gia. Và thái tử Siddhartha nửa đêm là ngài vào phòng từ giả vợ con, đi ra đi vô 3 lần với những cái bước chân nặng trĩu, đau khổ dằn vặt, để cắt đứt được cái tình ân ái của vợ chồng đâu phải là chuyện dễ không các vị, đúng không? Cái gì giá cái mà cái tình cảm của thế gian thì không có cái tình nào mà có thể mà cắt đứt được cái tình cảm của vợ chồng này. Đó là cái rất khó để cắt, nó còn hơn keo dán sắt sao cắt được. Bây giờ thế nào để cắt được thì Phật giáo sẽ dạy chúng ta cái cách mà để cắt cái tình cảm nếu như không cần thiết. Đó thì đây là cái các vị nhớ những điểm này để chúng ta sẽ thảo luận. Khi mà như thế rồi á thì thái tử bắt đầu mới vượt dòng sông Anoma. Các vị nhớ là vượt dòng sông Anoma vào ban đêm dưới một cái cưỡi ngựa, là vượt dòng sông Anoma vào ban đêm để tự cạo tóc và mặc áo tu sĩ để đi tu. Trong thời gian đi tu như thế thì Ngài tu 6 năm khổ hạnh ở chốn rừng già, cầm cự là mùa đông. Các vị biết là mùa đông thì thái tử là ban ngày, các vị nhớ nhà mùa đông thì là ban ngày đó, thì nó lại là tu theo cái dạng là ở giữa trời như thế để tu. Các vị thấy mùa đông là ngoài đường nó lạnh hơn trong nhà đúng không? Mà thái tử chúng ta là ngồi giữa cái chốn phô thị ở ngoài trời như thế để tu. Buổi tối á, thì lại ở trong những cái rừng rậm để tu. Các vị thấy là trong rừng rậm buổi tối mùa đông là nó lạnh dễ sợ mà vô tới tầng đó để tu. Còn mùa hạ thì các vị biết là mùa hạ thì ban ngày thái tử ngồi ở ngoài trời dưới ánh nắng mặt trời để ngồi thiền. Buổi tối á, thì Ngài phải vào trong một cái khu rừng rậm để mà ngồi thiền tu học. Các vị biết là bên Ấn Độ là mùa đông, các vị biết là bản thân chúng tôi 8 năm tu học ở tại Ấn Độ mà tháng 12 với tháng 1 là cái khói sương đó các vị, là cách nhau 5 mét là không thấy gì luôn, nó mù mịt như vậy. Nhưng mà Ấn Độ là cái nước là dơ bẩn, nếu nói về các nước trên thế giới thì là dơ bẩn là đứng thứ 5 trên thế giới về cái ô nhiễm. Và nếu nói thành phố Delhi và trên thế giới thì thành phố Delhi là dơ bẩn thứ 2 trên thế giới về mặt ô nhiễm môi trường. Khi đó thì các vị thấy là mùa hè, mùa đông là nó tới 2 độ C. Nhưng mà người Ấn Độ thì người nào giàu thì mới có máy lạnh để mà nó có máy nóng. Còn của chúng tôi thì là cái bếp lò xo đó các vị phải mở lên để mà nó đốt cháy oxy cho nó ấm phòng, như thế thôi. Còn mùa hè đó thì nói thật với quý vị là nó lên tới 48, 49 độ C. Cho nên là chúng tôi ở trong phòng đó thì các vị là mặc chỉ có quần sọt thôi mà mồ hôi nhễ nhại, nó nói thiệt. Còn quý cô mà đến thăm đợi chốt phải mặc quần áo vô, xong tiếp 5 phút là ròng rã mồ hôi. Còn cái gói ngò của các vị đó mình mua chỉ còn một tiếng mình để ở trong phòng thôi là nó khô héo lại hết trơn. Cho nên là cơm nó dễ thiêu, mùa hè nó rất là nóng nực, bầu trời giống như là bãi tha ma, các vị cây nó đứng im mà không có gió, mà thấy mấy con kênh kênh nó cứ kêu rét 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 rét, mà thấy nó ý như là nó buồn tẻ dữ lắm, nó nóng như thế. Thì thử hỏi thái tử của chúng ta chịu đựng như vậy cả một vấn đề, phải không? Cho nên là tu khổ hạnh 6 năm như thế rồi ngài lần lần nhịn ăn, mà trong kinh thì các vị nhớ là thái tử ăn một ngày một hộp cơm và một hộp mè, phải không ạ? Nhưng mà thật ra không phải, ngài ăn một tuần một lần chứ không phải như chúng ta đã từng biết. Rồi nhịn ăn, rồi mặc y thì những cái dẻ rách của người ta bỏ đó, ngài kết lại để thành một cái y để đắp y phấn tảo nó. Rồi ngài tu nhiều cái không có nằm mà chỉ ngồi thôi, mà khi mà có nằm nằm trên gai, bắt chước theo cái sự tu khổ hạnh của năm anh em từ truyền nhân khi xưa đó. Nhưng mà cuối cùng thì ngài không đạt quả, ngất liệm ở giữa dòng sông, thì nhờ cái bát sữa của nàng Sujata dâng cúng, thì từ đó ngài mới khẳng định rằng sự xuất gia tu học không thể ép sát khổ hạnh mà đạt được kết quả, mà chỉ có là vật thực nuôi dưỡng được cái thân này mới có sức để tu. Vì vậy cho nên ngài mới khám phá ra con đường trung đạo, có nghĩa là tu học là không có quá sướng như khi ở cung vàng điện ngọc, và cũng không quá khổ như những gì mà Đức Phật đã từng khổ hạnh. Cuối cùng thì nó đã điều thân tàn ma dại, sức khỏe suy nhược và xỉu, không được cái gì cả. Ngài mới quyết định đi con đường trung đạo, có nghĩa là tu là hài hòa giữa vật chất và tình huống, sống làm sao để cho thân tâm nó an lạc để tu học. Đó là cái con đường trung đạo, tránh hai cực đoan, xa hoa và khổ hạnh. Thì khi theo con đường trung đạo này thì ngài mới đắc quả thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì các vị thấy rằng là cái con đường trung đạo bây giờ mà các vị thường nói là bát chánh đạo là tám ngành đó: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Thì đó là cái câu chuyện mà truyền thuyết tóm tắt cho các vị thấy từ lúc mà xuất gia cho tới lúc tu học. Và ngày hôm nay chúng ta bắt đầu mổ xẻ từng vấn đề để đi về một cái hợp lý. Thứ nhất thì nói đến cái phần xuất gia trước, thì chúng ta thấy là cái cuộc du ngoạn của Thái tử Sĩ Đạt Ta mà chúng ta từng biết á, là đi bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc, gặp bốn hiện tượng già bệnh chết và vị tu sĩ đó. Thì thật ra trong kinh Nikaya là có đề cập là Thái tử, phải không? Thái tử đi bốn cửa thành gặp bốn hiện tượng này, nhưng mà không phải Thái tử Siddhartha, mà sau này cái vị đó là vị Đức Phật Tỳ Bà Thi Như Lai. Các vị nhớ nha, trong kinh Nikaya diễn đạt cuộc đời của Đức Phật đi du ngoạn bốn cửa thành gặp bốn hiện tượng già bệnh chết của một tu sĩ đó, đó là diễn đạt Thái tử mà Tỳ Bà Thi. Còn Thái tử Tỳ Bà Thi thì trong kinh điển không đề cập như vậy, mà hầu hết là đề cập Thái tử Sĩ Đạt Ta chúng ta là đi thượng ngoạn ở vườn thượng uyển đó, đi ngắm cảnh ở vườn thượng uyển, chứ không phải là đi bốn cửa thành gặp bốn hiện tượng sanh già bệnh chết. Đây là cái nói về nghiên cứu á, sách có chứng đàng hoàng. Chỉ riêng là ngài Narada trong Đức Phật và Phật Pháp và một số sách khác thì cho rằng đó là Thái tử Siddhartha đi bốn cửa thành gặp bốn hiện tướng. Nhưng mà trong kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Minh Châu dịch mà tạng kinh Bali đó thì không đề cập Thái tử Siddhartha đi bốn cửa thành gặp bốn hiện tượng, mà chỉ đề cập là Thái tử đi du ngoạn ở vườn thượng uyển gặp bốn hiện tượng đó. Đây là cái chúng ta nếu nói về nghiên cứu thì chúng ta phải xác định lại để các vị tư duy. Cái thứ hai nữa thì các vị nhớ nè, nếu nói rằng khi thái tử gặp một người già, thái tử không biết là người già, phải hỏi xa lạc là người này tại sao mà tóc tai xấu xí bạc trắng như thế, đi yếu ớt như vậy, thì người này là người nào? Rồi xa lạc mới trả lời đây là cái người nhị vị, là người già. Thì các vị nghĩ rằng nó có hợp lý hay không? Trong khi đó là thái tử của chúng ta chứng đắc A, gọi là Tu Đà Hoàng vào lúc 8 tuổi lận. Chứng đắc cái sơ quả từ lúc 8 tuổi. Mà bây giờ một cái đứa bé như cái cháu đó là mười mấy tuổi? Cháu mười mấy tuổi? Hả con bao nhiêu? 11 tuổi hả? 11, 14? 14. Tưởng dơ gì 14 mà dơ gì. Thì các vị thấy là một con người bình thường thôi, nhìn là biết là người già, người trẻ, phải không các vị? Huống hồ chi thái tử của chúng ta đắc sơ quả mà lại không biết người này là người già, phải để xa lạc chỉ mới biết là người già thì hơi không hợp lý lắm. Điểm nhất. Điểm thứ hai, nếu gặp một người bệnh thì thái tử cũng đã từng gặp chứ không phải là không. Bởi vì trong cung điện hoàng gia hoàng thất thì có cô bác dì dưỡng hoàng thân quốc thích. Đôi khi là người nào bệnh thì thái tử và cùng vua cha phải đi thăm viếng chứ, phải biết được người bệnh là thế nào là người bệnh chứ, thấy không? Chứ đâu phải là gặp cái người mà đau đớn quằn quại mới biết người này, ủa tại sao như thế, thì mới nhờ xa lạc chỉ mới biết đây là người bệnh. Đây là cái vô lý thứ hai. Cái vô lý thứ ba là gặp một người chết bất động như thế thì nói thái tử không biết là vô lý. Bởi vì trong hoàng cung thì cũng có người già, người chết chứ, phải không? Ví dụ như mẹ vua Tình Phạn lúc đó vô thăm bà nội thì cũng phải biết là bà rồi, thấy không? Là gọi là thái hậu rồi, biết già chứ. Và bây giờ người chết thì trong hoàng thân phải có người chết thì thái tử cũng phải đi điếu như chúng ta chứ, phải không ạ? Một cách rất là đơn giản đó. Rồi còn gặp một tu sĩ thì làm gì thái tử không biết là tu sĩ, bởi vì cái thời đó không có người tu của Phật giáo, mà người tu sĩ đó là tu sĩ Bà La Môn giáo. Mà vua Tịnh Phạn của chúng ta thời đó bây giờ là tu theo đạo Ấn giáo, là bất cứ một cái gì nghi lễ trong cung đình đều có các vị sa môn này của Bà La Môn giáo đến để hành lễ mà. Cho nên rằng làm sao mà thái tử không biết đây là một vị tu sĩ được? Đây là cái mà chúng ta nhìn theo lăng kính khoa học để xác định thái tử sĩ tập ta chúng ta có biết được đây là già, bệnh, chết và một cái người tu sĩ hay không, hay là không biết, biết chỉ qua ngài sa lạc nói thì mới biết. Thì đây là cái vô lý mà chúng ta phải cần tham cứu về lĩnh vực này. Các vị rõ không? Rồi rõ. Cái thứ hai nữa là chúng ta đề cập cái sự xuất gia của thái tử đó, thì thứ nhất là nhận thức về hiện tượng già, bệnh, chết. Sau khi sa lạc giải thích như thế thì các vị cũng thấy rằng cuộc đời của con người chúng ta không ai thoát khỏi được cái bốn cái diễn biến sanh, già, bệnh, chết. Nếu nói về con người, nếu nói về cây cối, hoa lá, thiên nhiên và những cái vạn hữu vũ trụ trong cuộc đời này thì đều phải theo cái bốn chu kỳ sanh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không, thấy không? Ví dụ như cái hoa này nó tươi được là các vị nói là nó thành, phải không? Gọi là sự thành. Thành có nghĩa là nó biểu hiện ra hình tướng là thành. Trụ có nghĩa là cái hoa này nó tươi được bao lâu, nó trụ tại cái hoa tươi này có nghĩa nó gìn giữ cái tươi này, tắm này bao nhiêu lâu, gọi là trụ. Hoại có nghĩa là từ cái hoa tươi nó héo dần, nó biến tướng dần dần, chúng ta gọi là hoại. Và không có nghĩa là nó héo, nó khô quắp lại rồi thì chúng ta mời nó vô sọt rác, chứ không có nằm chưng cái kiểu này. Có nghĩa là không còn giá trị khi chúng ta chưng nữa. Hoặc giả là ví dụ như cái đồng hồ của thầy đang đeo, hiện giờ nó đang ở kiếp gì? Cái thành đó có nghĩa nó đang hình thành một cái đồng hồ rõ ràng, nhưng mà nó đang ở cái kiếp là trụ, nó đang duy trì nè, nhưng mà nó đang trong cái duy trì nó đang hủy hoại từ từ, bởi vì xài dần dần nó sẽ lục, nó hư dần dần nó sẽ hư. Rồi khi mà nó hư rồi chúng ta không có thể mà sử dụng được nữa thì mình phải rã rồi mình dục, chứ mình không có sử dụng được, nó rơi về trạng thái không. Cho nên trong cuộc đời này vạn hữu vũ trụ, từ con người cho tới cỏ cây hoa lá cho tới loài vật đều phải trải qua bốn tướng sanh, già, bệnh, chết và thành trụ dị diệt. Đây là cái nhận thức đầu tiên mà thái tử chúng ta đã có sự băn khoăn, vì vậy mà động cơ thúc đẩy ngài phát tâm xuất gia. Cái thứ hai nữa là trước khi mà xuất gia thì Thái tử phải làm hoàn thành tâm niệm của vua cha, có nghĩa là lấy gia du đà la, đúng không ạ? Rồi sanh 13 năm sau sanh La Hầu La. Thì ở đây các vị sẽ đặt vấn đề, Thái tử có mục đích xuất gia từ lúc mà chưa trưởng thành, phải không? Có cái mầm móng cho tới lúc mà trước khi lấy vợ đã đòi xuất gia rồi, thì vua cha cản, bắt đầu vua cha mới gài vào cái đường tình cảm. Thì thử hỏi rằng, và một số người chúng ta sẽ đặt câu hỏi, nếu Thái tử Sĩ Đạt Ta chúng ta quyết tâm xuất gia mà vua cha ép lấy vợ thì Thái tử đừng có lấy. Tại sao phải lấy? Rồi chúng ta đặt vấn đề, tại sao Thái tử phải chấp nhận lấy gia du đà la theo yêu cầu của vua cha? Bởi vì thời điểm đó là thời điểm phong kiến, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cha nói con phải nghe mà con không nghe là con bất hiếu, đúng không? Vì vậy cho nên Thái tử đóng một cái vai trò là một người con bao nhiêu giống như bao nhiêu người con khác, phải hiếu thuận với cha mẹ, cho nên phải nghe lời cha mẹ, buộc phải lấy gia du đà la. Mà muốn lấy gia du đà la thì các vị thấy rằng ngài phải thi bắn cung kiếm, rồi thi văn thi võ, bắt đầu mới lấy được gia du đà la chứ đâu phải là không. Mà Thái tử phải đấu với lại bao nhiêu thái tử dòng tộc khác, ai thắng thì mới lấy được gia du đà la. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta chúng ta phải nỗ lực để mà cưới được gia du đà la. Thì đây thì xin nói rằng Đức Phật chúng ta khi còn là thái tử có một cái cảm giác về tình yêu hay không? Nếu nói rằng tự nhiên Đức Phật chúng ta là một con người có thật trong cuộc đời, mà nếu có thật thì thử hỏi các vị đàn ông thấy gái đẹp các vị có động lòng hay không? Nếu nó không động lòng là một là có vấn đề tâm lý, hai là gỗ đá vô tri chứ không phải là một con người bình thường. Đây là chúng ta nói cái sự thật, đúng không? Cho nên tôi khẳng định rằng khi Thái tử có ý xuất gia là có ý xuất gia, nhưng mà bản chất con người Thái tử cũng như chúng ta, có nghĩa cũng biết thưởng thức cái đẹp của một người con gái, cũng muốn lấy một người con gái đó theo những cái ý định của vua cha. Mà muốn như thế thì phải vượt qua mọi những cái sự tranh chấp để đạt được, để lấy được gia du đà la. Cho nên trong cái kinh, mà trong cái sách Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh có diễn đạt cái lối sống của Thái tử Sĩ Đạt Ta và gia du đà la rất hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Sau 13 năm chung sống đều chia sẻ ngọt bùi hết. Chứ còn trong kinh sách của chúng ta nói rằng Thái tử từ lúc lấy gia du đà la là cái tâm thần nó bất ổn, lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ về cái việc mà đường hướng xuất gia, không nghĩ ngợi tới vợ con. Nói gì thì nó vô lý quá, đúng không ạ? Nó gỗ đá quá. Mà nói như thế thì Thái tử mình là thiếu đi trách nhiệm làm chồng rồi. Sống với vợ mà tâm tư nó để hững hờ như thế thì không đúng. Thì làm sao Thái tử đủ tư cách là một người để chúng ta kính trọng được? Đây là cái chúng ta phải phân tích. Thái tử chúng ta như một con người bình thường với nhiều bản năng tự nhiên của một con người, ngài cũng giống như thế đó. Rồi bây giờ khi lấy gia du đà la đấy, thì là thứ nhất là vì tròn hiếu đạo của người con, cho nên Thái tử buộc phải lấy gia du đà la. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Cái thứ hai á, tại vì nếu giả sử mà không nghe vua cha thì chưa chắc, từ vua cha nói là không có người nối dõi tông đường, cho nên con phải lấy gia du đà la để sanh ra một cái người để nối dõi tông đường. Con muốn đi đâu đi. Cho nên Thái tử cũng phải đồng ý thôi. Mà muốn đồng ý thì Thái tử cũng phải làm sao cưới vợ, mà cưới vợ phải sanh đứa con ra rồi thả cho vua cha rồi đi, có nghĩa là tròn trách nhiệm rồi, yêu cầu của vua Tịnh Phạn. Cái điểm thứ hai nữa là tại sao Thái tử 13 năm chung sống mới có con? Còn ở đây các vị thấy hồi xưa như Trung Quốc á, khi người ta lấy nhau rồi là tối hôm đó người ta động phòng qua chút, phải không? Nhưng mà hiện nay, thời nay thì các vị thấy là ở nước ngoài người ta lấy nhau, người ta chủ yếu là sống tình cảm với nhau, chia sẻ ngọt bùi với nhau, người ta rất là ít có ý tưởng sanh con như chúng ta. Bởi vì người ta nghĩ là sanh con là ràng buộc, nuôi nấng khổ sở cực nhọc, mất đi cái sự hưởng hạnh phúc của vợ chồng với nhau. Tất cả phải dành cho con, nuôi nó lớn lên rồi 18 tuổi không nhờ được nó, ra ngoài đường ở hết. Ở bên nước ngoài là vậy đó. Cho dù con cái có ở trong gia đình cũng không chấp nhận được, mà cho dù mình muốn ở chung cũng không được, nó phải ra riêng hết cha. 18 tuổi là được phép ra ngoài ở riêng, quyết định toàn bộ vấn đề. Rồi chính vì vậy cho nên người ta nói là sanh con ra làm chi, nuôi cực khổ như thế cuối cùng không được nhờ. Vì vậy cho nên hầu hết người nước ngoài người ta không có thích sanh con. Còn đối với Việt Nam mình hiện nay, tôi thấy là có một số giới trẻ cũng vậy, là khi lập gia đình cũng ít có người nào nghĩ tới sanh con liền lắm. Vì cuộc sống muốn sanh con phải dành dụm tiền bạc, ít nhất là 1 năm tới 2 năm mới sanh con. Thì huống hồ chi 13 năm Thái tử Siddhartha không có muốn có con, mà qua 13 năm sau mới có con. Đây là cái chúng ta phải đặt vấn đề. Có thể thứ nhất là Gia Du Đà La vì muốn Thái tử bị ràng buộc bởi cái tình cảm vợ chồng, cho nên Gia Du Đà La không dám sanh con. Bởi vì người nữ mà sanh con là nhan sắc tiều tụy 60-70% rồi, các bạn không ạ, không còn như xưa nữa. Cho nên chính vì vậy mà đàn ông thì có cái là ham sắc, thế mà thấy xấu rồi là nản, cho nên người ta mới nói ăn món hoài chán, phải đi tìm món khác, vân vân và vân vân. Đó là cái bản chất hiện giờ của cái cặp vợ chồng. Nói gì đụng chạm đàn ông hen. Cho nên rằng đây là tình hình chung, bản chất chúng ta phải chấp nhận sự thật của nó. Khi như thế rồi thì các vị thấy rằng là đó là ý thứ nhất mà Gia Du Đà La không dám sanh con. Còn đối với Thái tử Siddhartha, tại sao ngài phải không muốn có con sớm? Có lẽ chăng là Thái tử suy nghĩ rằng mình chí hướng muốn xuất gia. Bây giờ nếu giả sử mình sanh con ra như thế thì lại thêm một cái ràng buộc, liệu mình có thể thoát khỏi cái sự ràng buộc đó hay chăng? Tại vì sanh con ra phải nuôi nấng nó, vân vân và vân vân. Chính vì vậy mà Thái tử phải suy ngẫm lại để xem rằng nếu mình sanh con, chí hướng xuất gia mình còn tồn tại hay không. Đó là theo cái giả thuyết chúng ta đặt, chúng ta sẽ thấy được như thế. Cho nên khi sanh con á, thì tất cả cặp vợ chồng nào cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới sanh con chứ. Và bảo đảm hầu hết nhiều người phụ nữ khi sanh con là chưa chắc muốn sanh con, mặc dù có muốn chăng nữa, nhưng mà trong lòng vẫn lo sợ. Sợ cái gì? Sợ mất đẹp, hư tướng, chồng bỏ, chồng chê. Hầu hết tâm lý phụ nữ là như vậy. Mà tâm lý của đàn ông thì thích đẹp thôi, xấu rồi là nó nhàm từ từ. Chúng ta tuổi thân dữ lắm, nhưng mà tuổi thân như tuổi khỉ vậy đó. Cho nên đàn bỏ qua cái sự tuổi thân đó. Đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa là cái vấn đề lập gia đình sanh con đó là cứ dùng phương tiện. Đặt vấn đề lại, nếu Thái tử của chúng ta không dùng phương tiện để lập gia đình, cũng sống như bao nhiêu cái cặp vợ chồng khác ở ngoài đời, cũng ngài cũng sanh con đẻ cái như vậy để chi? Để khi đó rồi ngài mới trực nhận được trong cái tình cảm vợ chồng có cái sự đau khổ ràng buộc như vậy, là có sự mà không giải thoát được cho tâm linh. Tại vì ngài đã từng trải rồi thì ngài mới xác định được là tình yêu của vợ chồng là một cái sự giả tạm không bền vững. Chứ nếu Thái tử Siddhartha mà đi tu mà không có lập gia đình, không sanh con, thì làm sao Thái tử biết được cái tình cảm vợ chồng nó ở mức độ nào khi Thái tử chưa từng trải? Thì lúc đó chúng ta có thể đặt vấn đề với Thái tử là ngài chưa lập gia đình sao biết cảm xúc của cái người lập gia đình ha? Là Thái tử bí liền, không nói được, đúng không ạ? Chỉ có người lập gia đình sanh con mới cảm nhận được cái tình cảm vợ chồng như thế nào, cái sự đau khổ như thế nào, cái sự vui buồn như thế nào, và cái sự cực nhọc khi sanh con như thế nào, thì chỉ có cái người trong trận mới biết được và cảm nhận được. Vì vậy cho nên rằng Thái tử muốn chứng minh cho cuộc đời thấy được là cái tình yêu của vợ chồng là cái sự giả tạm, cho nên ngài dùng phương tiện, một mặt thuận theo cái yêu cầu của vua cha để sanh một người con rồi Thái tử đi tu. Cái thứ hai nữa, một mặt thứ hai là dùng phương tiện lập gia đình như thế. Từ cái phương tiện này ngài vẫn sống, vẫn có hạnh phúc, vẫn sống trong vợ chồng, để ngài khám phá ra được trong cái tình yêu này nó có cái giả tạm trong đó, ngài mới tuyên bố cho tất cả chúng ta biết được chứ. Cho nên rằng là đây là cái phương tiện, ngài lập gia đình sanh con là cái phương tiện để chứng minh cho các vị thấy rằng ngài cũng giống như các vị, mà ngài nhận ra được cái giả, ngài bỏ cái giả để tìm một cái chân thật, đó là cái sự đi tu. Còn đối với chúng ta lúc nào cũng nghĩ tình yêu là vĩnh cửu, là vĩnh hằng. Cho nên khi đám cưới là bác chúc cho hai cháu 100 năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, long phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp. Một giây thử hỏi có hạnh phúc đâu, các vị nhìn lại xem có hạnh phúc đâu. Nó chỉ có hạnh phúc trong một năm đầu hay vài tháng đầu cưới nhau mặn nồng thôi. Lúc đó thì ngọt như mía lùi. Nhưng khi có con rồi thì lúc đó cái vị ra sẽ thấy nó thay đổi dần dần. Cái tình yêu nó trở thành một cái tình bổn phận, tình người với nhau, trách nhiệm với nhau thôi. rồi dần dần các vị sẽ thấy khi con lớn rồi gây lộn nhau. Lúc mới cưới nhau đâu dám gây lộn, hoặc là lúc yêu nhau đâu dám gây lộn đâu. Cho dù mình sai cũng phải im lặng, cho dù mình phải cũng im lặng, không thôi bồ bỏ thôi. Nó giả tạm như thế. Nhưng mà khi thỏa mãn với nhau rồi, sống thì chán rồi, bắt đầu là tánh khí thật của con người nó bộc ra. Cho nên rằng ông bà chúng ta nói rằng vợ chồng nào mà không có xáo trộn giống như là chén úp trong sóng, làm gì không khua, phải không? Không khua, nhưng mà khua nhưng mà đừng có bể. Nó là cái như thế. Cho nên 100 cặp vợ chồng của cuộc đời, 99,9% đều đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Sự giả tạm của các vị sẽ thấy. Các vị ông tin các vị cảm nhận coi, cái cảm nhận tình cảm vợ chồng khi mới cưới so với 10 năm sau, rồi so với 50 năm sau, các vị thấy nó còn giống như xưa không? Không có. Vợ chồng sống nhau 80 tuổi rồi, cái cảm xúc sống với nhau chỉ là cái tình, cái nghĩa phải lo thôi, chứ còn cái tình yêu như xưa không còn. Các vị thấy rõ không? Không còn nữa. Cho nên chuyển từ anh em ngọt bùi trở thành cứng ngắc, là ông với bà với tôi đâu sinh năng em nữa. 80-90 tuổi phải không bác? Hả bác? Bác xưng phu quân của bác là ông hay là anh? Đó là cái danh từ chúng ta đã chuyển biến. Danh từ đã chuyển biến được cái tình yêu như thế thì làm gì gọi là chân thật. Nếu chân thật là không đổi, mà không đổi thì trẻ son xưng anh, thì 90 tuổi cũng xưng anh em ngọt sắc, phải không? Rồi cái xúc cảm ngay từ lúc mới cưới cho tới lúc sống với 90 tuổi, cái xúc cảm nó phải giống nhau. Tại sao nó phải khác? Mà khác thì đâu gọi là chân thật. Có phải là giả tạm không? Nó thay đổi theo thời gian. Các vị thấy không? Rồi chưa đâu, thì 80 tuổi thì không biết các cô bác có ngủ chung không? Không biết. Lúc đó ở riêng, ngủ riêng hết rồi. Gọi là ly thân. Sống ngủ chung đó, nó kỳ kỳ ngượng ngượng, cái tự nhiên tách riêng ra. 90 tuổi, 95 tuổi rồi tách riêng ra. Đó là cái thay đổi của tình cảm vợ chồng. Chúng ta có yêu thương cỡ nào khi mà khi lỡ vợ chết hay chồng chết là chúng ta có dám nhảy xuống nguyệt để mà hy sinh luôn không? Không có. Thương khóc rùi rùi như thế đó, 2-3 thao nước cũng thể. Nhưng khi tới nguyệt mã rồi đứng im thì thôi, chứ đâu dám nhảy xuống. Đúng không? Tôi đi đám tôi để anh ơi anh chết anh bỏ em đau khổ nhào tới nhào lui. Mình chỉ sợ người ta nhảy xuống, nhưng mà thật ra có dám nhảy đâu. Mà nhảy thì cũng phải leo lên chứ ai khùng gì mà để cho đất nó lấp mình đâu. Cho nên cái tình cảm mình phải coi lại. Vì vậy cho nên Thái tử đã nhìn rõ được cái tình yêu và tình vợ chồng nó là một cái giả tạm, tạm thời chứ không vĩnh hằng. Nhưng mà con người chúng ta lấy cái tạm thời đó làm cái vĩnh hằng, cho nên chúng ta mới đau khổ. Cho nên rằng ràng buộc sợi dây thắt cổ. Khi lấy, người ta từng nói là lấy chồng như gông đeo vào cổ, phải không? Gông mà thắt rồi biết mở sao ra đó. À, thì như thế thì không nhờ người tu gán chịu thôi chứ. Người tu mở là ra liền, phải không? Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thấy rằng là cái lý do tại sao mà Thái tử phải đi xuất gia. Thì Thái tử phải hoàn thành tâm niệm của vua cha, và đích thân mình phải nhảy vào trong cái cuộc sống vợ chồng, mới cảm nhận được là cái tình yêu là giả tạm, mới chỉ dạy cho đời của chúng ta biết rằng là như thế đó. Bây giờ nếu ai có muốn đi tu thì thấy cái tình yêu nó giả tạm mà giác ngộ được đi tu thì tốt. Và nếu chúng ta không đi tu được mà một chân trong chuồng, chân ở ngoài đời cho phụ nữ á, thì thôi chi bằng thôi theo dòng đời. Nhưng mà chúng ta lấy nhau thì chúng ta biết đây là giả tạm. Thì nhìn từ cái giả tạm đó thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải chung thủy khi còn là nhân duyên ở với nhau. Phải chung thủy, phải chăm lo thật lòng, để khi mà nó tan rã rồi chúng ta vẫn có một cái ấn tượng tốt về nhau. Nó hay hơn chứ. Còn bây giờ chúng ta biết giả tạm mà muốn cho nó bền vững thì chưa chắc được. Cũng như ông chồng mình với mình mà cái duyên cái nợ hết rồi, ông từ bỏ mình, ông lấy vợ nhỏ thì mình đau khổ. Tại sao mình phải đau khổ? Bởi vì mình muốn chồng mình phải ở mình thôi, không chia sẻ với ai cả. Mà cái muốn đó như thế thì hết duyên hết nợ. Thì các vị muốn như thế có được hay chăng? Giống như các vị với tay lên trời lấy mặt trăng, giống như các vị tìm bóng nắng ở dưới một cái sóng biển thôi. Cho nên là chúng ta thấy giả mà chúng ta không chấp nhận giả đó thì chúng ta đau khổ. Bởi vì chúng ta không hiểu được bản chất cuộc đời là như vậy đó. Đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy được cái giả tạm đó để chúng ta vượt qua nó khi chúng ta đối diện với nó. hầu hết bây giờ cái tình yêu, cái dạng mà ông chồng có bà nhỏ, ông chồng ở bên ngoài, rồi đau khổ vợ, đủ thứ chuyện. Cho nên nói tới đây là thương người nữ dễ sợ. Nhưng mà các vị chuẩn bị đi, mùng 8 tháng 3 người phụ nữ dùng lên. Nhưng mà tôi rất tiếc là ngày mùng 8 tháng 3 thì không phải là thời thuyết pháp của tôi. Chứ nếu đúng ra là tôi sẽ giảng vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại và qua lăng kính đạo Phật. Nhưng mà ngày đó là tôi đi công tác với Hòa Thượng Chí Quảng ở Đà Nẵng. Mà cái chủ nhật tới là ngày bắt quan trai. Thôi thì chúng ta bỏ qua một bên. Quay trở lại vấn đề thì đây là cái mà chúng ta thấy được cái ý nghĩa xuất gia của Thái tử. Bây giờ cái hình ảnh xuất gia nữa nè. Thái tử là đi vào ban đêm phải không à? Cưỡi con ngựa đi vào ban đêm, vượt dòng sông Anoma, tự cạo bỏ râu tóc. Nhưng mà đối với thời nay chúng ta có theo Đức Phật như thế được hay không? Nhiều người sẽ đặt vấn đề, bởi vì mình là đệ tử Phật, mình phải noi theo những việc làm của Đức Phật, có phải gì không? Có phải không ạ? Nhưng mà những việc làm của Thái tử và của Đức Phật đôi khi chúng ta phải gạn lọc, chúng ta phải bắt chước hết được. Ví dụ chúng ta muốn đi tu mà có người khác nói rằng bây giờ Đức Phật hồi xưa là có vợ có con mới đi tu, thì tại sao muốn đi tu thì có vợ có con thỏa mãn hết đi rồi thì hẳn đi tu, dạy gì mà phải như thế? Cũng là một cái lý đúng không? Cũng là một cái lý. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà Thái tử đi, mình muốn đi tu mà theo ngài đó phải đi ban đêm, thấy không? Là ngài thì cưỡi ngựa vượt dòng sông Anoma, mà dòng sông Anoma thì nằm ở Ấn Độ đó. Chúng ta là người Việt Nam muốn đi tu phải theo ngài, có nghĩa là đi ban đêm là tìm con ngựa, mua con ngựa, thấy không? Vượt dòng sông ở đây thành phố Hồ Chí Minh có dòng sông nào? Có sông Bạch Đằng. Vượt qua sông Bạch Đằng chưa vượt qua được là cả thầy trò chết đã chìm, thấy không? Mà muốn theo Đức Phật là phải tới Ấn Độ, phải vượt dòng sông Anoma mới đi tu. Như thế thì mình theo Đức Phật như thế là ngu muội, nó không đúng, đúng không? Đây là cái chúng ta phải phân tích lại. Thì bây giờ thời nay chúng ta xuất gia thì chúng ta phải xuất gia như thế nào? Có những cái theo Phật, có những cái không theo Phật được, đúng không? Vì đây à, các vị sẽ thấy tại sao Thái tử xuất gia ban đêm mà không xuất gia ban ngày. Còn hầu hết bây giờ chúng ta xuất gia là ban ngày hay ban đêm các vị? Ban ngày chứ. Tại sao? Bởi vì dễ cạo tóc, thấy đường cạo tóc. Tối thấy đường đâu mà cạo tóc. Cái thứ hai nữa là thật sự ban đêm đó tượng trưng cho cái sự vô minh. Cái hình ảnh của Đức Phật là một cái tiêu điểm muốn nói được cái triết học của Phật giáo. Cái hình ảnh xuất gia của Đức Phật mang một triết lý rất sâu sắc. Thái tử đi vào ban đêm, tại sao không đi ban ngày? Bởi vì muốn nói cho chúng ta thấy được một người mà muốn xuất gia là tâm nó phải thức tỉnh, phải tỉnh thức, không có u mê. Mà ban đêm thì thường là ban đêm là cái thời điểm mà con người chúng ta say sưa trong giấc ngủ êm ả, tiếng rủ màn che, đúng không? Say sưa trong giấc ngủ, ai mà gọi mình mắt mở ông lên ham ngủ thật á, các vị thấy không? Nhất là tuổi trẻ nè, kêu nó được dậy buổi sáng sớm là dễ sợ lắm. Còn các bác của mình mà thức sớm là tại sao? Đâu có tử tế, bởi vì già rồi khó ngủ cho nên thức sớm thôi. Chứ mà khi ngủ cũng mê như thường, đúng không? Đây là cái bệnh trầm kha của con người chúng ta. Cho nên là trong khi ban đêm mà tất cả mọi người đang say sưa trong giấc ngủ êm ả của cái màn vô minh như vậy, Thái tử phải thức tỉnh, không say sưa như thế về mặt nghĩa đen. Về mặt nghĩa bóng có nghĩa là luôn tỉnh táo, sáng suốt để chọn con đường xuất gia đúng đắn của chúng ta. Ban đêm là như vậy. Là ngài đi trong ban đêm là xuất gia vào một cái tư tưởng tỉnh táo. Đó là ban đêm tượng trưng cho vô minh. Mà ngài trong vô minh đó ngài sáng suốt để đi cho mình một cái hướng mới. Đó là cái ý hay của Đức Phật chúng ta. Cái thứ hai nữa là ngài đi về hướng đông. Hướng đông là hướng mặt trời mọc. Có nghĩa là ngài muốn xuất gia là trong khi mà ngài, tất cả mọi người đang bị vô minh nó che lấp, cho nên chúng ta không chịu đi xuất gia. Chúng ta đắm chìm trong tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất. Thì Đức Phật của chúng ta bỏ hẳn cái đó, thức tỉnh, bởi vì đó là giả tạm. Ngài thức tỉnh như thế, ngài hướng về phía đông. Có nghĩa hướng đông là hướng mặt trời mọc, là muốn nói là hướng về cái chân lý tối hậu của cuộc đời mà con người chưa bao giờ nghĩ đến nó. Hướng đông là hướng mặt trời mọc. Mặt trời mọc tượng trưng cho chân lý của bản chất cuộc đời. Cái thứ ba nữa là vượt dòng sông Anoma. Cái dòng sông Anoba đó là tượng trưng cho cái sông ái dục phiền não. Khi mà anh muốn xuất gia là anh phải vượt qua cái
tâm ái dục phiền não trong lòng của chúng ta, cái dòng ái dục của chúng ta nó nặng dữ lắm, keo dán sắt mà bứt không rời. Vì vậy cho nên Thái tử khi xuất gia là từ bỏ vợ con phải 3 lần gia vô, mang một cái lớp một những cái đôi chân rất là nặng chịu, rất là nặng lòng khi để phân định nửa đi nửa ở, huống hồ chi chúng ta, đúng không ạ? Cho nên rằng vượt dòng sông Anoma muốn nói rằng ai mà muốn xuất gia thì tâm nó phải vượt qua, chinh phục được cái dòng ái dục của chúng ta trong người, cái ái và cái dục. Cái thứ ba nữa là từ cạo bỏ râu tóc vào lúc 29 tuổi theo năm truyền đó, còn bắt truyền chúng ta là 19 tuổi. Thì cái này là ý muốn nói rằng là chúng ta muốn xuất gia, tâm chúng ta phải xuất gia mà thân cũng phải xuất gia. Tâm xuất gia có nghĩa là sao? Là chúng ta bỏ hết những cái phiền não, tham lam, sân hận, si mê trong lòng, bỏ những cái ân ái của cuộc đời, những cái tham chấp của cuộc đời, những cái ái dục mà con người quay cuồng trong cái sự mà luyến ái nam nữ vân vân, mà chúng ta vượt qua được đó là tâm chúng ta đã xuất gia. Thân chúng ta xuất gia có nghĩa là chúng ta phải tự cạo râu, cạo tóc, mặc áo pháp phục như thế này để khác với đời, có nghĩa là thân xuất gia và tâm phải xuất gia. Thân là một hình tướng tu sĩ, tâm phải tu học, dẹp bỏ những cái chinh phục cái dòng sông ái dục mình phải vượt qua. Cho nên là dùng cái ngựa kiền chắc, tại sao không dùng con voi đi chậm hơn ngựa, thấy không ạ? Cho nên là muốn nói cái lý trí của con người muốn xuất gia là phải vững mạnh như ngựa, nhanh như ngựa và vững như ngựa. Cái nghĩa bóng của cái giá trị của Đức Phật của chúng ta là vậy. Chứ không phải chúng ta theo Đức Phật là bây giờ mình xuất gia, bây giờ mình ra chợ, mình tìm con ngựa để mình vượt dòng sông. Giờ thành phố Hồ Chí Minh không có sông, mình vượt vào sông Bạch Đằng. Rồi bắt đầu đi vào ban đêm. Trời ơi, đi cái kiểu đó công an nửa đêm nữa thấy nó bắt mình thì quá 12 đêm đi đâu. Kẹt không, đúng không? Cho nên đây là cái hình thức mà Đức Phật xuất gia là muốn gợi cho chúng ta có một cái triết lý để nhắc nhở chúng ta là như vậy. Vậy cho nên rằng đối với thời nay, nếu chúng ta xuất gia thì chúng ta phải làm sao để theo Thái tử Siddhartha? Thứ nhất, đối với Thái tử là phải nhìn rõ được bản chất như thật của cuộc đời. Cái già, cái bệnh, cái chết là cái con người buộc phải đối diện với nó, luôn bị quay cuồng trong vấn đề này. Thì chúng ta xuất gia là chúng ta thích xuất gia là một lẽ, nhưng mà chúng ta phải nhìn rõ được cuộc đời là giả tạm, là vô thường, trực nhận từ bằng tự tâm của mình á, thì đó là cái điều kiện đầu tiên mà người xuất gia muốn xuất gia là phải nhận thức rõ được cuộc đời là giả tạm, là vô thường. Nhận rõ được như thế thì đó là cái điều kiện đầu tiên để chúng ta xuất gia. Cái điều kiện thứ hai nữa là chúng ta xuất gia chúng ta phải hoàn thành tâm niệm của gia đình, hoặc là hoàn thành cái bổn phận của gia đình. Nhưng mà hoàn thành bổn phận của gia đình không giống như Thái tử Siddhartha là phải có vợ có con. Mà chúng ta hoàn thành tâm niệm là như thế nào? Ví dụ như mình muốn xuất gia mà cha mẹ mình già yếu không có ai nuôi nấng, đúng không? À, thì hoàn thành tâm niệm là chắc bị cố gắng đi làm, dành dụm bao nhiêu năm đó, số tiền đó để lo cho cha mẹ về già, sau đó chúng ta mới đi tu. Hoặc giả là khi cha mẹ đang bệnh nặng thì chúng ta không được phép bỏ để đi tu, mà phải nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe của ba mẹ khi bệnh hoạn. Khi hồi phục rồi chúng ta mới xin phép để đi xuất gia. Cho nên chúng ta xuất gia là chúng ta phải tròn bổn phận trách nhiệm của gia đình. Còn nếu giả sử ba mẹ nói thôi bây giờ con lấy vợ có con cho mẹ con nối dòng thì con hẳn xuất gia, nhưng các vị đừng nghe nha, coi chừng dư rơi vào cái bẫy của cuộc đời đó. Tại vì sao? Bởi vì Thái tử Siddhartha của chúng ta có cái tiền kiếp nhiều đời tu học. Kiếp này là cái kiếp cuối cùng để mà tu hành Bồ Tát Đạo để thành Phật. Cho nên Ngài dùng phương tiện đi vào bằng trí tuệ, dùng phương tiện để lập gia đình, sanh con. Nhưng mà Ngài nhảy xuống hố, Ngài có sức bật để nhảy lên được khỏi hố. Nhưng chúng ta mà theo Ngài nhảy xuống mà không nhảy lên được thì coi chừng phương tiện xuất gia và đường của chúng ta đã bị mất rồi. Cho nên Ngài không giống thái tử của chúng ta ở điểm này, nhưng chúng ta giống một điểm khác là phải phụng sự cho cái mẹ tròn hiếu tròn đạo, sắp xếp việc gia đình rồi chúng ta cần đi xuất gia. Đó là cái giá trị thực tế của cái ý nghĩa xuất gia ngay từ bây giờ. Cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta muốn xuất gia thì đó chúng ta phải có ý chí vượt khó và phải có cái quyết tâm dũng mãnh. Ý chí vượt khó là chúng ta phải dùng con ngựa kiền chắc, chúng ta phải vượt qua dòng sông Anoma bằng cái sức của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải vượt qua cái dòng sông ái dục
giống như thái tử Siddhartha đã ý chí tự vượt qua cái tình cảm vợ con. Như thế thì còn các vị ở đây có nhiều người:
bạch thầy, con muốn xuất gia nhưng mà con thấy tội mẹ con cũng không ai chăm sóc, cho nên con cũng đang không biết làm sao, phải không? Nên bị trường hợp đó ràng buộc chứ có như đó. Cái thứ hai nữa là con muốn xuất gia mà bây giờ vợ con nó bệnh nặng quá, vợ con cũng cho nhưng mà vợ con nó khóc hoài, con thấy không biết khó đi xuất gia quá. Như thế làm sao có lý trí, có quyết tâm được, đúng không? Ở đây là tôi không nói các vị là phải bỏ vợ bỏ con, nhưng nếu các vị nào có gia đình rồi mà đi tu thì các vị phải thương lượng với vợ hoặc chồng với con một cách thuyết phục, cho tới khi vợ chồng con mà có thể chấp nhận rồi thì khi chấp nhận rồi chúng ta cắt hẳn là cắt, đừng vướng bận anh em nữa. Đây là cái ý chí của chúng ta phải có. Thì ba cái tâm nguyện này, qua cái sự việc mà chúng ta nghiên cứu cái hình trạng của thái tử Siddhartha xuất gia, qua cái biểu tượng là ban đêm vượt dòng sông Anoma và đi về hướng đông rồi tự cạo bỏ râu tóc như thế, để nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng một người nào muốn xuất gia là chúng ta phải quyết tâm. Thứ nhất là nhận thức được rõ ràng bản chất cuộc đời là vô thường giả tạm, từ tâm của chúng ta nhận thức chứ không phải từ cái cảm xúc. Không phải là mình thích mình xuất gia thì sau này không thích là chúng ta sẽ không xuất gia được. Từ đi tu không phải dễ đâu, thấy dễ thì các vị vô mới biết lễ độ gai góc không. Thật sự đó, khó lắm, phải nhiều cái thăng trầm, nhiều cái làm cho mình đau khổ dữ lắm. Chứ đừng nghĩ là chùa từ bi tiếp nhận các vị, từ bi tiếp nhận khi các vị đau khổ đi, người ta giải tỏa cái khổ thôi, chứ không có từ bi khi mà các vị xuất gia thất tình mà đi tu người ta không có nhận đâu. Chùa không có giống như cái cửa thiền của Lan và Điệp đâu. Đây là cái các vị phải nhớ. Nhìn bây giờ người ta coi cải lương Lan và Điệp, cho nên hầu hết những dân gian người ta vẫn còn có ấn tượng là các thầy đi tu vì thất tình. Nhìn thấy oan ức ghê không? Các vị nhìn mặt tôi có tươi rói không? Có một cái nét gì gọi là thất tình không các vị? Có không? Không phải không? Nếu người mà thất tình nhìn thì mình nhìn là mình thấy là mất sổ gạo, thấy y như là cái chăn 30 vậy. Nó ồ ảm đạm, nó sầu não mà nó thơ thẩn dữ. Tôi như thế này đi tu 13 tuổi biết gì yêu, 11 tuổi vô chùa, 13 tuổi xuống tóc biết yêu là gì. Đúng không? Mà dám gán cho các thầy trẻ như thế này mà nó đi tu mà thất tình. Cho nên rằng tôi có một cái câu chuyện nhỏ này, thì khi tôi học đại học Anh ngữ cách đây mười mấy năm á, đại học Anh ngữ ở đại học Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi làm lớp trưởng mà. Lúc đó là tôi mới vừa lên sa di thôi. Thì bạn bè tôi hỏi, em có một cái câu hỏi này hỏi thầy, nếu mà có gì thì sai thầy bỏ qua. Thì thầy là lớp trưởng mà phải hòa bình với bạn bè, anh cứ nói gì nói, ông lớn lắm. Thì có thể thầy trả lời được thầy trả lời. Anh nói chứ xin lỗi thầy nha, thầy nhìn mặt thầy đẹp trai quá, đi tu sao uổng dữ. Thì các vị biết tôi trả lời sao không? Không có uổng đâu anh. Anh phải cảm ơn thầy mới đúng. Từ nếu giả sử mà mặt thầy mà anh nói đẹp trai mà thầy ra cuộc đời thì anh thêm một đối thủ để cạnh tranh nữa làm sao? Cho nên phải cảm ơn thầy mới đúng chứ. Cho một chàng pháo tay đi. Một câu hỏi thứ hai, một người khác hỏi thầy, nó hơi sâu hơn chút. Nói thưa thầy, theo thầy, nếu thầy là một người con trai, thầy đi đường thầy gặp một người cô gái đẹp, thầy có nhìn hay không nhìn? Hỏi câu đó, thấy muốn giả. Nhưng mà đó là người ta hỏi thật tâm đúng không? Bây giờ theo các vị trả lời sao? Có không? Sao biết? Có chứ. Thầy trả lời là có đi. Nhưng mà nhìn như thế nào, đó là vấn đề. Có mắt là phải nhìn. Có mũi để, lỗ tai để, miệng để, để gì? Người để nói, người để ăn, có miệng để cười. Đó là bản chất cơ quan của một con người. Nếu giả sử thầy nói là gặp con gái là không nhìn là thầy nói dối, bởi vì thầy là con người bình thường như bao nhiêu con người khác. Nhưng khác ở chỗ là nhìn như thế nào. Thầy thấy có thanh niên đi đường gặp cô gái nhìn là nhìn thô lắm, nhìn gì không biết. Hùng có không? Hùng có nhìn kiểu đó không? Không ạ. rồi á, nhìn như thế đã thô còn chớ, mà qua mặt rồi còn ngoáy tiếc rẻ. Cho nên phía trước mà không có để ý mình đang lái xe đụng cái rầm vô Chợ Rẫy nằm thế là hối hận. Từ ai các vị? Từ cô gái hay từ anh chàng này? Từ anh chàng này chứ. Qua mông ta nở đầy đường ai biểu mà nhìn không khéo dám chịu. Đấy, đây là cái tôi nói giỡn mà nói thật. Thì tôi mới nói anh này á, tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông, tất cả những gì tâm tư suy nghĩ của anh là các thầy đều như vậy hết, nhưng khác ở điểm ít hay nhiều và ý thức hay không ý thức. Ví dụ như tôi nhìn là tôi nhìn, nhưng mà nếu giả sử tôi nhìn là bởi vì tôi nhìn cái đẹp đó mà tôi có thể quán tưởng được trong cái đẹp đó nó có cái giả tạm ở bên trong để có thể chứng chỉnh được tư tưởng, không rơi cái đẹp đó vào trong tâm hồn, đó là cái nhìn, nhưng mà nhìn quán chiếu, đúng không ạ? Bởi vì cái vẻ đẹp của con người các vị thấy nó đẹp như thế, nhưng mà bên trong hôi thối không á chứ. Có muốn tôi kể ra không? Hôi đừng kể không? Cái bụng của mình nè, trong bụng mình hiện giờ là phân không á chứ, có đẹp gì đâu. Lột cái lớp da mỏng thì là coi như hai ngày sau mũ máu nó cương lên, nó hôi thối. Vuốt ve cỡ nào, láng miệng cỡ nào, lột ra một chút là các vị thấy chạy liền đó, không? Và cái thân này mà không tắm là bảo đảm không có dám ơ mai chứ. Miệng mà không đánh là thôi A Di Đà Phật, đừng có hôn em, vân vân. Đó là bản chất dơ của con người mà chúng ta không nhìn thật sự, mà chúng ta say đắm trong cái hình thức, đi với nhau sức dầu thơm, tạo cái hấp dẫn lẫn nhau rồi tự khổ cho nhau chứ. Bởi vì sống bằng cái giả thì nó hết rồi, nó phải giả tao khổ. Cho nên Đức Phật nhìn ra như vậy, nên mới thấy là cái vẻ đẹp con người, bao nhiêu người đàn ông nó bị trao đảo vì không chung thủy vợ, vì tham đẹp mà bỏ vợ bỏ con. Như thế thì tội dữ lắm, ngu dữ lắm, vô minh dữ lắm, thiếu trách nhiệm dữ lắm, chửi riết là đàn ông ghét chết. Nói là mình phải nhìn rõ được như thế, để chúng ta phải, vợ đã chấp nhận lấy là phải chung thủy, cho dù mình ham cỡ nào thì nó đẹp nó cũng phải xấu theo thời gian. Ý thức của mình nó phải có như thế, tu học Phật pháp là như vậy. Cho nên rằng là còn anh nhìn là anh nhìn rồi là anh nhắm vào, chụp một cái cắt rồi đưa vào trong tâm hồn để tối ngủ mơ mộng, nhớ nghĩ, vân vân và vân vân. Mình đau khổ bởi mình xa người yêu, mình nhớ mình đau khổ thôi. Nhưng hôm bữa nó nói đấy, nó là chia tay, cho nên là đứa này nhớ đứa kia nhớ đứa nọ, nhớ thì gặp nhau thì kết lại đi. Không kết lại mà mạnh ai nói cứ nhớ mà ngồi ôm đau khổ, có phải là ngu không? À, yêu nhau họ có duyên thì gặp, không có duyên thì chia tay đi tìm người khác. Rất là đơn giản. Đây là cái chúng ta phải nhìn ra. Thì bây giờ quay trở lại vấn đề, khi một người muốn xuất gia trong thời đại hiện nay, có những việc chúng ta học cái hạnh xuất gia của Đức Phật của chúng ta khi xưa, có những việc nó sẽ không phù hợp chúng ta trân trọng để qua một bên, đúng không? Ví dụ như thái tử lập gia đình sanh con rồi mới xuất gia thì chúng ta không nên theo như thế, bởi vì chúng ta không có nội công thâm hậu nhảy xuống hố rồi nhảy lên được như ngài. Mà không như ngài được, đừng theo ngài dạng đó, mà chúng ta phải làm tròn trách nhiệm gia đình là sắp xếp ổn thỏa việc gia đình rồi hẳn đi xuất gia. Trách nhiệm của mình là như thế, đừng nên trốn gia đình mà xuất gia, không nên. Đây là cái quan trọng. Khi ai trốn gia đình xuất gia, một người tu nào mà cạo tóc là phạm giới, phạm luật đàng hoàng. Nên đây là cái chúng ta phải nhìn ra được. Và anh muốn xuất gia anh phải nhìn kỹ được bản chất cuộc đời là vô thường giả tạm như hồi nãy giờ chúng ta nói. Như thế thì cái ý nghĩa xuất gia, cái điều kiện thứ hai mới có thể được. Và điều kiện thứ ba là khi muốn xuất gia mà thành công thì anh phải có lý trí, anh phải có quyết tâm, hãy đi là đi, vượt mọi những cái khó khăn cản trở. Đó là cái quyết tâm của chúng ta. Khi 15, 11 tuổi đó, tôi đi xuất gia đầu tiên là 10 tuổi tôi đi chùa, mẹ tôi thích lắm. Con đi đi, cho con đi, nhỏ mà đi chùa, ham thích đi. Bởi vì vui thôi à, hồi nhỏ tao biết gì đâu. Bởi vì trụ trì cho ăn trái cây hoài, thích. Đi tụng kinh xong thích ăn trái cây. Thì tôi là con khỉ mà. Khỉ này chắc ở vườn đó. Thì một thời gian sau đó, bắt đầu tôi muốn xin xuất gia. Mà xin xuất gia thì mẹ tôi sợ mất đứa con trai, yêu dấu, con trai út mà. Cho nên bà không cho đi nữa, bà cấm tuyệt là không cho đi chùa. Nhưng mà cấm thì tôi trong một năm trời tôi dối bà cụ là ra đường thì tôi mặc quần đùi bình thường, nhưng mà cái quần dài tôi vác ở sau nhà đó, cái hẻm sau nhà là giới tay là lấy được liền. Cho nên tôi ra bình thường tự nhiên, rồi ra cửa sau tôi lấy quần dài tôi mặc vô tôi đi chùa. Suốt một năm bà cụ mới biết được. Khi mà cái quyết định mà tôi xuất gia là mẹ tôi khóc, 7 ngày không đi chợ búa khóc suốt như vậy. Mà lúc đó không biết hay là cái người tôi nó gỗ đá không biết, mà tôi không có một giọt nước mắt, không cảm xúc gì cả. Không biết có bất hiếu hay không, hay là Phật hỗ trợ hay không mình không biết được. Đó là khi đó là tôi đi xuất gia. Mà anh chị em hồi xưa là làm về phường đội, mà phường đội trưởng, rồi một anh là làm về coi tù ở Duyên Hải, cũng dữ dằn lắm, hăm dọa đủ, nhưng mà mình bình thường. Cho nên quyết tâm như thế. Ý tôi muốn nói là tôi chỉ có một chút quyết tâm đó, kinh nghiệm đó tôi nói cho các vị thôi. Còn ở trong này Đức Phật của chúng ta quyết tâm rất cao. Các vị thấy quyết tâm rất cao thì không có ai có thể mà mạnh dạn cắt đứt được cái tình vợ chồng để đi xuất gia, rất là khó. Trong khi đó vợ đẹp con thơ còn nó nõn nà nõn nợt, ai mà dạy gì mà đi tu. Nhưng chỉ có Đức Phật mới làm được như vậy. Đức Phật như thế mà còn khi mà còn là thái tử, từ giả vợ con phải ra vô 3 lần lận, chứ không phải là 1 lần, với những cái đôi chân rất là nặng nề, đau khổ lắm chứ. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt vấn đề, nếu thái tử đã có quyết tâm đi tu rồi thì chào lần thôi, chứ quyến luyến làm gì ở đây, đúng không? Nếu quyến luyến thì đừng bao giờ đi tu, mà hễ đi tu thì đừng quyến luyến, chào lần ra vô 3 lần như thế. Đây là Đức Phật muốn biểu hiện như thế cho chúng ta thấy rằng đi xuất gia không phải là chuyện đơn giản. Cái khó nhất của mình là cái tình cảm của vợ chồng với nhau, tình cảm của thân thuộc với nhau mà cắt đứt đi là một cái chuyện rất khó. Mà nếu có được như thế, anh phải dùng một cái gươm trí tuệ thật dũng mãnh, có một cái sự quyết tâm, anh mới vượt qua được cái dòng luẩn quẩn đó. Các vị thấy không phải đơn giản. Bị ngược lại, Gia Du Đà La biết đêm đó thái tử sẽ từ bỏ mình đi tu, ngài cũng thông cảm, dặn Sa Nạc tối nay đừng ngủ, thái tử sẽ gặp ngươi, cần ngươi để mà ngài vượt thành xuất gia. Gia Du Đà La trong Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó có viết về cái đoạn này, các vị sẽ thấy rõ. Gia Du Đà La biết được là thái tử đi xuất gia tối đó, nhưng Gia Du Đà La không có ngủ như là trong sách mà nói đâu. Sách nói là lúc mà vợ con đang ngủ say, phải không, thái tử tới tâm sự chia sẻ này kia là bắt đầu đi, mà thật ra Gia Du Đà La vẫn tỉnh mà chỉ nhắm mắt thôi, bởi vì chấp nhận cho thái tử đi tu. Tại vì nếu giả sử như mà nếu không biết thì làm sao mà Gia Du Đà La dặn Sa Nặc là phải nên thức để mà chuẩn bị mà giúp đỡ cho thái tử, đúng không? Nếu một người vợ như mình mà biết chồng mình mà đi tu thì các vị có ngủ được không, các vị có không? Làm gì ngủ ngon được, thổn thức trằn trọc băng băng giấc chẳng lành, canh 4 canh 3 canh 3 không bao giờ chợp mắt. Vì vì thế cho nên Gia Du Đà La rất tâm lý và hay. Thà là mình biết nhưng mà mình nhắm mắt để chồng mình cứ nghĩ là mình ngủ, để chồng mình có một cái sự nhẹ nhàng ra đi xuất gia, hơn là khi Gia Du Đà La tỉnh dậy mà nói nữa thì gia Đức Phật của chúng ta rất khó để chia sẻ và đi tu, đúng không? Rất khó. Cho nên đây là Gia Du Đà La tạm giả vờ ngủ vậy thôi, chứ có ngủ gì đâu. Đây là cái hay mà người vợ đó biểu hiện cho chồng cái sự ủng hộ như vậy. Ở đây thì người vợ của chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải khéo giống như Gia Du Đà La ở cái điểm là chúng ta muốn có phản đối gì, chúng ta muốn có ngầm ủng hộ gì thì chúng ta phải khéo như Gia Du Đà La. Học là học ở Gia Du Đà La điểm đó. Ví dụ như chồng mình lỡ mà có đi tu mà đã quyết tâm rồi mà chúng các vị thuyết phục không được rồi, chi bằng thôi thì chấp nhận cho chồng đi, đúng không? Thì để mình thế nuôi con, thương chồng là phải hỗ trợ quan điểm cho chồng, bởi vì cái đó là một cái lợi cho chính tất cả chúng ta. Chỉ cần chồng mà quyết tâm xuất gia thật sự mà ủng hộ được thì nên ủng hộ. Đừng có cản chồng như thế thì nó mất cơ hội cũng không hay. Và nếu giả sử chồng đó phải suy nghĩ thật kỹ coi nhân duyên của chúng ta đã hết chưa, và cái sở trường chúng ta có hướng về tâm linh hay là hướng về đời, người đó phải tự chuẩn lại cái vấn đề. Trình bày về cái sự xuất gia của thái tử Siddhartha thì chúng ta sẽ học được 3 cái ý mà chúng ta nằm ở đây. Thứ nhất là người muốn xuất gia thời nay là chúng ta phải nhận thức rõ được bản chất cuộc đời là vô thường, giả tạm, uyển mộng, bằng cái tự tâm chúng ta, chứ không phải nhìn bằng cái cặp mắt chúng ta nhìn, thì chúng ta rất dễ bị không làm chủ được cuộc đời. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, muốn xuất gia là phải hoàn thành trách nhiệm của mình đối với gia đình và của xã hội. Điều thứ ba là phải có cái tâm quyết tâm thật dũng mãnh, có ý chí thật là mạnh mẽ để làm hành trang cho chúng ta xuất gia. ba cái ý này nếu ai có vấn đề ý xuất gia thì chúng ta phải thực hiện ba ý này thì con đường xuất gia chúng ta mới có thể được thành tựu viên mãn. Và cái thứ ba nữa là thái tử của chúng ta, các vị nhớ nha, hình ảnh vượt dòng sông Anuma đi vào trong ban đêm, tự cạo bỏ râu tóc, hướng về hướng đông để đi, đều mang một triết lý như tôi đã giải thích. Cái thứ hai, tại sao thái tử muốn xuất gia mà còn lấy vợ làm gì? Nếu muốn rằng là phải nghe lời cha buộc phải lấy vợ thì nếu lấy vợ thì đừng để có con để biểu hiện cái phẩm hạnh của mình. Nhưng tại sao thái tử lại sanh con rồi bắt đầu mới đi tu? Giả chăng là thái tử còn say mê trong ái dục hay chăng? Xin thưa rằng không phải. Đây là cái phương tiện thái tử phải giống như bao nhiêu con người khác, cũng có vợ có con rồi mới đi tu, thì nói cho những người nào đã có vợ có con có chồng có con đi tu rồi mới tin được là thái tử đã từng trải qua, đúng không ạ? Còn nếu không sao mà tin được? Cho nên ngài đã cảm nhận được rồi, ngài từ bỏ vợ con để đi tu được, thì đó là cái gương cho những người nào đã lập gia đình. Nếu mà đã nhận thức cuộc đời như thế mà có muốn đi tu, hoặc là hai vợ chồng đi tu, hay là chồng vợ mà đi tu mà đúng theo ngài được, thì các vị mới thấy được là mình cũng có thể được như ngài. Đừng bao giờ cái duyên của vợ chồng chúng ta đã hết mà muốn đi tu lại không đi được, mà cứ ràng buộc dòng con cái như thế thì uổng của cái thời gian đi tu thì nó không hay lắm. Cho nên ở đây là qua cái hình ảnh của thái tử đi xuất gia như vậy, và cái tâm trạng của thái tử đối với vợ con, thì nói thật với các vị, ngài không giống như kinh sách của chúng ta diễn đạt là thờ ơ với vợ con, lúc nào cũng suy nghĩ đến già bệnh chết, lúc nào cũng suy nghĩ cái chuyện xuất gia là mãi mãi không có. Các vị có muốn coi rõ hơn nữa thì các vị đọc quyển Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh. Ngài dùng những cái ngôn từ rất là đời bình dị để diễn tả được cái cuộc sống hạnh phúc lứa đôi của thái tử Sĩ Đạt Ta và Gia Du Đà La rất mặn nồng chăn gối. Ngài có những cái gì ưu tư về cuộc đời ngài đều chia sẻ cho Gia Du Đà La, và Gia Du Đà La đều có cái sự hỗ trợ và chia sẻ cho thái tử Sĩ Đạt Ta cả. Nó nên là hòa quyện lẫn nhau, chứ ngài không có thờ ơ như chúng ta nghĩ đâu. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tại sao thái tử muốn đi tu rồi mà cũng gia vô quyến luyến vợ con ra vô ba lần làm gì? Không phải, ngài muốn chứng minh cho chúng ta thấy được cái ái dục của con người rất khó để mà diệt trừ nó, cắt đứt nó khi chúng ta muốn xuất gia. Và nếu muốn xuất gia được, chúng ta phải chuẩn bị tư lương làm thế nào để cắt đứt được cái ái dục của con người đang bị đắm chìm. Ngài biểu hiện như thế, chứ ngài mà ra vô cái ngài đi liền thì đúng là thái tử này không phải là người bình thường, đúng không? Không có ai mà không có cái tâm đối với vợ, không có ai có cái tâm mà không thương con cả. Nhưng mà vì sự nghiệp tương lai cuộc đời, vì chúng sanh, cho nên ngài phải hy sinh tình cảm cá nhân để đạt được cái mục đích đó. Mà hy sinh đó là phải thuyết phục vợ, thuyết phục con cả bao nhiêu thời gian, chứ không phải là đơn giản như chúng ta nghĩ. Cho nên rằng là thái tử còn lịch sự, thấy không? Cho dù mà bỏ hoàng cung nhưng mà cũng phải nghĩ tới vợ con, chào say gước ba lần, thấy không? Nó là biểu hiện cái tình vợ chồng, cái chung thủy và cái lịch sự của người đàn chồng chứ đâu phải bỏ mà trốn vợ con bao giờ. Mà một số sách vở nói thái tử chúng ta trốn bỏ cung thành và trốn vợ con đi tu là sai, nó không có hợp lý. Ngài chia sẻ đã bao nhiêu năm về cái ý nghĩa xuất gia, rồi sau khi sanh con rồi mới nói rằng đây là cái mà để nối dõi tông đường, rồi mới chia sẻ cho vợ hiểu được tâm trạng của mình đối với cái mục đích xuất gia và cái ý nghĩa của mình đối với tha nhân. Gia Du Đà La rất là thông cảm, cho nên mới biểu hiện bằng cách là không ngủ mà chỉ nhắm mắt để cho thái tử đi một cách nhẹ nhàng, không quyến luyến bận tâm. Chứ nếu giả sử Gia Du Đà La như người vợ như các vị đây, bảo đảm nghe chồng mở cửa cái là bắt đầu nhảy lên khóc liền á, thấy không? Nhảy lên khóc liền, lúc đó người chồng có đi được hay chăng? Đây là cái các vị thấy mình chưa bằng Gia Du Đà La. Nên tất cả một cái ý nghĩa mà ngài Đức Phật xuất gia đó là một cái triết lý mà chúng ta phải khám phá, học rất nhiều điều cho cái ý nghĩa xuất gia, để cho các vị đánh tan đi cái tư tưởng là người đi tu là thất tình, rồi trốn quân dịch, rồi buồn khổ, trốn cái cảnh nghèo ở đời mới vô chùa tu là chưa chắc, phải không? Khi xưa thì có vài người, nhưng mà vài người đâu có thể nói hết cả giới tu sĩ được. Ví dụ như tôi là điển hình, thầy Nhật Từ là điển hình, vô chùa từ nhỏ chưa có chấm nở tình yêu là gì, chưa biết gì cả, 11, 13 tuổi làm sao biết được, đúng không? Còn tuổi trẻ thời nay 13 là nó nhận định rõ ràng rồi, nó có ngó ngàng tới người nữ, người nữ ngó ngàng tới người nam rồi. Nhưng đời của các bác là còn hiền, đời của tôi cũng hiền. Là tôi 12, 13 tuổi là chưa nghĩ giờ gì cả, biết gì đâu mà thất tình, đúng không? Đây là cái chúng ta phải nhận định ra. Người tu nghìn, người nào thất tình là biết liền. Người nào mà tu không đúng theo cái ý nguyện ba bước này, chúng ta biết được sớm muộn cũng ra đời hết trơn. Đây là cái hình ảnh mà các vị nhớ. Những người xuất gia là những người có nhiều đời, nhiều kiếp chủng tử đối với Phật Pháp gieo trồng. Cho nên là kiếp này họ không ở cuộc đời mà họ đi xuất gia. Còn nếu chúng ta không có đi xuất gia được mà chúng ta sống ở đời là Phật tử cũng không phải là một cái người không hay nha các vị. Nhớ ha. Hình thức các vị không xuất gia, nhưng mà tâm các vị ở nhà đối với chồng, lo lắng phụng dưỡng cho chồng tròn bổn phận, đối với con chúng ta tròn bổn phận, đối với xã hội tròn bổn phận, đối với cha mẹ chúng ta tròn chữ hiếu, tâm lúc nào cũng có chuyên tu và tâm thanh tịnh, không bị lôi cuốn bởi những cái vật chất thế gian, những cái tiền bạc danh lợi vật chất, và các vị ở trong cuộc đời mà các vị là một cái người xuất gia, mà xuất gia là tâm các vị xuất gia. Còn hình thức các vị là không xuất gia thôi, chứ tâm là xuất gia chứ. Mà tâm xuất gia thì vẫn đắc quả như thường, giống như là ngài Duy Ma Cật vậy. Cho nên chúng ta là Phật tử ở đời không có duyên xuất gia được, thì các vị xuất gia tại gia với một cái tình trạng tâm xuất gia, các vị vẫn có thể đạt được đạo quả như thường. Đừng bao giờ khinh miệt mình, chỉ cần mình làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Đừng bao giờ mà mộ đạo quá, đi chùa hoài tu riết từ sáng tới chiều tối về, bỏ bê chồng con cái vợ, không chăm sóc, không có hiểu được tâm trạng chia sẻ vợ, không chăm sóc con cái, thì tu như thế là tu đi đường, đi đường gì? Đi đường xuống địa ngục, phải không? Tu lộn đường. Cho nên các vị ở đây, nếu chúng ta không có duyên xuất gia thì tu tại gia các vị vẫn có thể đắc quả được, nếu như tâm chúng ta có cái sự tâm xuất gia. Các vị nắm được chưa? Cho nên đây là cái các vị phải nhớ, là cho dù chúng ta không có duyên với cửa Phật, nhưng mà tâm chúng ta xuất gia thì chúng ta sẽ có duyên, một ngày nào đó sẽ ngồi trên cái đóa hoa sen ở cảnh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành trong tương lai, nếu như tất cả chúng ta cố gắng chuyển hóa tâm phiền não thành tâm bồ đề, cố gắng giảm bớt đi những cái tài tiền bạc danh lợi địa vị vật chất xài cầm nắm, nhưng đừng bị đắm chấp vào nó, thì chúng ta ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Người xuất gia mà tâm xuất gia, cho dù thân không xuất gia mà tâm xuất gia, vẫn có thể giải thoát trong cuộc đời này. Cho nên là cuối cùng thì qua cái ý nghĩa mà sự kiện xuất gia của Thái tử Siddhartha ta, mong rằng các vị sẽ học thêm về cái ý nghĩa của một người xuất gia thời nay, và để chấn chỉnh lại, khẳng định lại, xuất gia không phải là thất tình chán đời buồn khổ để vào chùa, mà xuất gia với mục đích cao thượng là vì giải thoát cho tha nhân, cho chính mình. Và cái điều kiện xuất gia không phải là chuyện đơn giản, ba điều kiện đó mới hoàn thành được với người xuất gia đúng mức. Thì hy vọng rằng các vị đừng bao giờ nhìn người tu chúng tôi theo cái dạng thế gian ở thời xưa nữa. Đừng bao giờ ai đi tu cứ nghĩ là như Lan Điệp, đừng bao giờ có chuyện đó. Xin chúc các vị luôn được an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chúng. Có ai có ý kiến gì không? Rồi xin mời. Rồi xin mời. Rồi cảm ơn con. Xin cho chàng pháo tay để câu hỏi của bé Diệu Nhã. Nói bé chứ lớn hết rồi. Thật ra đó, khi chúng ta nghiên cứu sử sách thì chúng ta không có nói cái nào đúng cái nào sai cả, mà con chỉ nói rõ ràng là theo Bắc truyền thì là Thái tử Siddhartha xuất gia năm 19 tuổi, và theo Nam truyền thì Thái tử Siddhartha xuất gia vào lúc 29 tuổi. Con chỉ nói một cách đơn giản như vậy thôi. Không, tại vì cái sử liệu của mỗi Nam truyền và Bắc truyền đều đưa ra những cái ý rất là hợp lý, hợp tình. Ví dụ như là mình ở đây là 19 tuổi là xuất gia, phải không? Nhưng mà trong Bắc truyền có chỗ thì 30 tuổi mới xuất gia. Thì có hầu hết kinh tạng mà Pali mà bằng tiếng Anh á thì là 29 tuổi xuất gia. À, cho nên rằng là cái tuổi tác nó bị chênh lệch rất là nhiều. Nhưng mà nếu nói về sử liệu thì tụi con nói đúng á, hợp lý là Nam truyền quan điểm xác định là Thái tử Siddhartha xuất gia vào năm 29 tuổi, Bắc truyền thì xác định là xuất gia năm 19 tuổi. Ngay cả cái ngày mà Đức Phật chúng ta đản sanh á cũng chưa chắc là nó đúng đắn. Tại vì bên Ấn Độ đó là Thái tử Siddhartha đản sanh vào tháng Vesak, ngày trăng tròn tháng Vesak. Các vị nhớ nha. Ở đây thì chúng ta trăng tròn là 16. Trăng tròn là 16. Nhưng mà tại sao trăng tròn ở đây mình dịch là ngày 10 rằm? Rằm chưa tròn hẳn. Các vị thấy không? Tháng Vesak là tháng 5 ở bên Ấn Độ, là tháng lịch của cái dân Ấn Độ. Tháng lịch của Ấn Độ là tháng lịch tôn giáo của Ấn Độ đó. Thì tính ra thì bằng là tháng 4 âm lịch của bên Trung Quốc và Việt Nam chúng ta. Rồi một số nhà nghiên cứu khác, người ta không cho Thái tử đản sanh vào năm 544, mà một số học giả người ta theo cái sự nghiên cứu, người ta cho Thái tử sanh vào năm 512, có người 532, vân vân và vân vân. Rất nhiều cái sự kiện. Nhưng mà chung quy thì các vị phải nhớ một điều là Thái tử chúng ta đản sanh vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, khoảng 544 chứ chưa chính xác lắm. Đó là cái quan điểm của chúng ta. Cho nên rằng là đây, nhưng mà khi con trả lời, con chỉ nói một cách đơn giản, theo Nam truyền sử liệu ghi chép thì Thái tử Siddhartha xuất gia vào năm 29, theo Bắc truyền thì xuất gia vào năm 19 tuổi. Vì hiểu được chưa? Còn nếu mà ai có còn đòi hỏi nữa thì gặp thầy Quang Thành mở cái sách ra cho coi. Nghe không? Bây giờ thời xưa thì xuất gia đó mặc áo thô sơ ma bố, phải không? Đầu đội trời, chân đạp đất. Hình ảnh bây giờ, người xuất gia bây giờ mặc áo cà tê, đi xe spacey như thầy Quang Thạnh vậy. Các hòa thượng thì đi xe hơi. Như thế thì cái hình ảnh xuất gia thời xưa và thời nay có gì khác nhau? Và nếu xuất gia như thế này với một tư cách như thế có hợp lý hay chăng? Thời xưa đó là một người xuất gia thì các vị, cái luật á, là 2 tuần mới tắm một lần, vì tiết kiệm nước và vì muốn sống một cái sự chi túc, và mặc áo vải thô sơ ma bố. Còn bây giờ á, thời đại hiện đại mà các vị nói các hòa thượng và các thầy bây giờ mặc cái thô sơ ma bố, giờ tìm cũng không có nữa để mua chứ đừng nói, đúng không ạ? Sao có được cái vải thô sơ ma bố ngày xưa? Việt Nam thì các vị coi, tệ lắm là giải tám mà. Là giải tẩn liệm nữa đó. Là tệ lắm rồi. Mà thô sơ ma bố nó còn tệ hơn cái giải tám nữa, có chỗ nào. Các vị thấy không? Đó là cái vì nhu cầu của cuộc sống. Cho nên rằng giới Phật giáo, tu sĩ truyền đạo, nhập gia tùy tục, thời nào âu vào thời đó, để uyển chuyển tình huống. Thời xưa nói thật với các vị, mà có vấn đề mà vải vóc mà nó đẹp nó sang á thì á, các vị cũng phải cúng dường để cho Phật mặc rồi. Nó vẫn có chứ. Hoặc là cái nhu cầu lúc đó chưa cần thiết. Còn bây giờ là nó khác. Bây giờ nếu giả sử các vị cứ bắt chúng tôi là phải mặc áo ấy rồi dưng chân đập đất rồi đầu đội trời, phải không? Vậy 2 tuần không mới tắm. Bây giờ nếu tôi chung thủy cái thời xưa thì giờ này các vị có dám nhìn thầy Quang Thạnh không? Dám gần được không? Nó chua lè chua lét, còn chua như khế như chanh thì làm sao được? Mình một ngày không tắm là mình đã thấy cái mùi mình nó bốc ra rất là bị nghẹt mũi rồi. Huống ngồi chi mà nửa tháng mới tắm lần. Cho nên rằng đây là cái giá trị, cái phẩm hạnh của một người xuất gia thời xưa, nó phù hợp với quan cảnh, bối cảnh, tình huống và cái tư tưởng của con người thời xưa. Thời nay các thầy phải uyển chuyển tình huống nhưng không đánh mất đi cái phẩm hạnh bên trong của một người xuất gia. Có nghĩa là cái tâm phải xuất gia, sửa những cái phiền não, chế ngự những cái tâm ái dục và đối diện với trần cảnh không bị đắm nhiễm. Đó là cái mục đích chính của người xuất gia. Còn bây giờ nếu giả sử mà chúng tôi mặc áo rách, vá nhiều lỗ ha, mà đến chùa hay đến nhà các vị để mà thăm hỏi, các vị có tin ông thầy chùa này thật hay giả không? Chắc chắn là đặt câu hỏi liền. Một người tu mà không có trang bị trang nghiêm cái hình thức sắn quần ống cao ống thấp, không mặc áo tràng đàng hoàng tử tế, mặc bộ đồ rách rưới như thế, giống như tế điên hòa thượng vậy đó, mà tới nhà các vị mà để nói chuyện Phật pháp, đến cúng các vị có chịu không? Có chịu không? Không, các vị có nghi ngờ không? Nghi chứ sao không nghi nữa, không biết ông này thật hay giả, rách rưới hôi thối, phải không? Con người của mình, nhu cầu của mình là như vậy. Khi xưa là mình không có xà bông xinh xiêu, phải không? Không có kem UBUE gì hết trơn á. Nhưng mà ấy thế mà người ta có những cái dạng khác để mà dưỡng được. Hồi xưa xà bông cục không à, làm láng á, gội đầu tắm rửa giặt quần áo xà bông cục. Bây giờ xà bông cục nó cho là gì? Hả? Là trà rửa gì thôi, chứ còn tắm rửa gội đầu không chịu xà bông cục, sợ rụng tóc, sợ cứng tóc. Nhu cầu của mình như thế thì bây giờ đáp ứng thị trường nó phải như vậy. Thì các nhà sư cũng phải theo nhu cầu của con người để mà trang bị hình thức trang nghiêm chứ. Còn không sao mà có thể ngoại giao đối tác được, làm sao có thể nói chuyện với những người trí thức và những người như các vị được, nghe không? Đây là cái, đó là cái phương tiện. Cũng như bây giờ hòa thượng của chúng ta 70-80 tuổi, bây giờ đi nghe giảng, đi thuyết giảng hay đi chứng minh một buổi lễ là đi xe đạp hả? Đi bộ hả? Sao hòa thượng đi nổi, phải không? 2-3 cây số đi không nổi. Cho nên phương tiện đó là để chở, chuyên chở hòa thượng đi, để đỡ thao sức, để chứng minh buổi lễ hay thuyết pháp một buổi lễ nào đó. Bây giờ nếu các vị cứ chấp chặt vào là người tu phải đi bộ, không được đi xe, thử hỏi bây giờ mà tôi đi quá độ ở miền Bắc đi bộ tới chừng nào mới tới miền Bắc? Phải có máy bay chứ, đúng không? Đây là cái phương tiện cho các vị. Hồi xưa Đức Phật nói ăn một buổi luật á, tối không được ăn. Nhưng mà bây giờ tại sao Đức Phật khuyên không nên ăn? Bởi vì sợ chúng ta phóng túng, khua chén khua bát, thì ngạ quỷ mà cổ nó nhỏ bằng cái chim á, nó khi mà nó ngước lên nó nghe tiếng khua của chén bát thì nó ngước lên nó bị gãy cổ nó chết thì mình sát sanh. Mình phải có lòng từ, mục đích là như vậy. Còn bây giờ thời tăng trẻ như tôi như thế này là tập tạ rồi làm việc nhiều mà ăn ngày có một buổi chắc tôi chết sớm. À, ngay cả các sư Nam Tông theo Phật nhưng mà chiều còn phải uống sữa, không ăn phải uống mà, chứ sao giống như xưa được. Đó là nhu cầu phục vụ của xã hội. Hồi xưa Phật đi thuyết giảng, nhưng mà Phật đâu có làm việc đâu, đúng không? Thuyết giảng đi đó đây, ngài cũng phải được cung phụng bao nhiêu người. Còn ở đây là chúng ta vừa đi dạy, dạy học ở các trường Phật học, vừa đi thuyết giảng nơi này nơi nọ, vừa phải đi làm việc, có sức đâu. Cho nên muốn bảo vệ được sức thì ăn ngày 3 bữa. Nhưng mà khi ăn buổi chiều chúng ta phải hổ thẹn, sanh tâm hổ thẹn, vì cái thân này phải bồi dưỡng cho thân để làm việc Phật sự hay để tu, để giữ được sức khỏe buộc phải ăn. Nhưng mà ăn với tranh chấp là hổ thẹn và nhẹ nhàng, đừng khua quá nhiều. Nó cái ý của đó là như vậy. Rồi hồi xưa các người tu là không được giữ tiền vàng bạc. Thời nay á, mà nhà sư mà không có tiền chưa chắc lên xe buýt mà ta cho lên, đúng không? Bởi vì lên xe buýt là thầy đi tu, cho nên thôi các anh cúng dường cho thầy, có ai cúng dường cho mình. Bởi vì xe buýt là vé của nhà nước. Cháu thì thông cảm cho thầy vẫn được, nhưng mà nhà nước không thông cảm. Bởi vì đây này, nhà nước lên xe là phải trả tiền. Nhà sư phải có tiền chứ, lỡ đi mà đụng bánh tráng người ta xiết cổ nhà sư sao? Phải móc tiền ra trả. Đi xe phải đổ xăng, tiền đâu có, phải giữ chứ. Ông Lý lúc đó cái điện thoại alo, chị Phật tử ha, chị ra chạm xăng đó trả tiền giùm cho thầy đi. Đâu được, đúng không? Cho nên vì phương tiện của cuộc sống, nhà sư phải uyển chuyển giới luật, nhưng mà để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt Phật sự, nhưng không bị đắm nhiễm. Đó là tinh thần đại thừa của Phật giáo chúng ta. Cho nên đừng bao giờ nhìn nhà sư bây giờ so với nhà sư hồi xưa, bắt là phải giống như hồi xưa. Thì với điều kiện các vị phải như hồi xưa thì chúng tôi sẽ như hồi xưa, và xã hội như hồi xưa thì chúng tôi sẽ như hồi xưa. Thời nay như thế nào thì chúng tôi phải như thế đó. Sống là phải hòa mình với xã hội, hòa mình theo tư tưởng của dân chúng. Yêu cầu dân chúng như thế nào để đáp ứng như thế. Có dân chúng nào mà chấp nhận nhà sư mà mặc chu lè, chu lét, về quần áo xốc xếp, nhu cầu của con người không chấp nhận như thế thì các thầy phải cải cách chứ sao, đúng không? Đây là cái mà chúng ta nghĩ ra như vậy để góp ý cho các vị. Có ai có ý kiến gì nữa không? À, Diệu Tâm rồi. Thầy, con thầy, 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 thầ Ở đâu mà cô thấy các thầy Tam Tông đi mang trên không ở đâu? À rồi rồi, cô hỏi tại sao đó phải không? Rồi rồi, xin cảm ơn cô. Rồi cho chàng báo tay đi các vị. Xin cảm ơn câu hỏi của cô Diệu Tâm. Thật ra đó, các sư Nam Tông của chúng ta cũng đã cải cách. Trong túi các sư vẫn có tiền để dành túi, và các sư không đi xe nhưng mà nhờ người ta chở hộ. Trong luật không có cho đi xe, không cho lái xe. Cái thứ hai nữa là sư hồi xưa đi bát là theo hạnh của Đức Phật là chúng ta phải mang chân đất. Nếu các vị thấy những nhà sư nào mà đi khất thực á, mang chân đất là đúng theo cái pháp hồi xưa. Các vị nhớ, thời nay á, thì nếu các nhà sư mang dép cũng không sao, mang dép thì càng tốt. Tự vì nếu mà mang chân đất là mai mốt bị phong thấp là khó tu lắm. Cho nên chúng ta phải bảo dưỡng sức khỏe. Các vị thấy hồi xưa là cái bệnh tật con người nó ít, cái đạo đức con người nó cao, trí con người nó thấp nhưng mà đạo đức nó cao, cho nên có những cái việc là sanh ra nó dễ dãi. Nhưng thời nay các vị thấy là cái nhu cầu cuộc hiện đại quá nhiều, cho nên các vị sẽ thấy nhiều bệnh tật nó lại nảy sanh ra. Khoa học càng lên cao bao nhiêu thì đạo đức con người càng xuống cấp bấy nhiêu. Các vị thấy rõ ràng. Cho nên là hồi xưa có bệnh sida không các vị? Có không? Không. Hồi xưa có bị bệnh viêm gan siêu vi B không? Không. Hồi xưa có cái bệnh mà gọi là tai bệnh heo tai xanh rồi không? Lỡ mồm, lông ngóng rồi đó. Hồi xưa cũng chẳng có dịch cúm gia cầm nữa. Thời nay nó có là lý do tại sao? Bởi vì là tâm trạng con người nó xuống cấp về đạo đức, cho nên mạnh ai nấy làm gì làm, cái lợi cá nhân thôi. Cho nên người trồng trọt bơm thuốc vào trái cây để người tiêu thụ thì bị bệnh hoạn, người trồng rau cỏ thì cũng bơm thuốc bơm này kia nọ để làm cho nó tốt tươi, để cho người mua nó lầm lẫn phải bị đau, thấy không? Rồi bây giờ bột mì là sữa rồi nó toàn chất lamin gì đó, đủ thứ chuyện. Đó là cái đạo đức con người không có, cho nên người ta vụ dưỡng lợi, mặc kệ cho đạo đức, mất đạo đức đi, để cho con người phải khổ. Thì cái này tương quan, cái kia tương quan, cho nên chúng ta phải bệnh tật rất là nhiều. Bây giờ vấn đề ăn mặn cũng có nhiều cái, thịt bò, thịt heo thì cũng nguy hiểm nè, trứng gà, trứng vịt cũng nguy hiểm nè. Nên ăn cái gì giờ? Ăn chay vì ăn chay, ăn rau, ăn cỏ, bây giờ rau, cỏ, trái cây nó cũng bị rồi, không biết ăn gì nữa. Thế thì không, cho nên cái thời nay là cái thời đầu óc con người nó loạn, đạo đức nó xuống cấp trầm trọng. Cho nên rằng chính vì vậy mà chúng ta phải cải cách. Các nhà sư phải bảo vệ sức khỏe, cho nên đôi khi đi khất thực vẫn đi dép không phạm luật bình thường. Mà nếu các nhà sư đi chân đất cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng đó là cái hành trì của Đức Phật hồi xưa. Bản thân tôi là gốc là Nam Tông. Ở chùa của tôi á, là sư phụ đắp đi Nam Tông nhưng mà hành trì Bắc Tông. Mà tôi thường mặc Bắc Tông, hành trì Bắc Tông đôi khi phải giữ được cái gốc hình thức Nam Tông. Cho nên á, nếu giả sử như mà Bắc Tông thì có thể đeo đồng hồ được, nhưng Nam Tông thì không có đeo đồng hồ mà phải mang chân đất. Cho nên khi mà thầy tôi gieo duyên cho Phật tử là tất cả chúng tôi đắp Nam Tông để đi khất thực đó, để gây dựng lại cái hình ảnh Đức Phật khi xưa mà đi khất thực, thì chúng tôi phải như thế, thì chúng tôi phải mang chân đất. Mang chân đất thì tôi mang nó không quen, nó đau lắm, chịu không nổi, dẫm lên cát lên đất rồi đó, nó gồi lõm cái da mình, nó mỏng quá, nó đau. Đó là cái phương tiện chúng ta là như vậy. Cho nên cái câu hỏi của cô là tại sao các sư Nam Tông mà đi thuyết giảng hay là đi khất thực mà mang chân đất á, là cái đó là người ta muốn giữ cái truyền thống khi xưa thôi. Thấy không? Thì ở đây thì nói nhiều cũng vậy, nghe tiếng chuông là tất cả chúng ta thức tỉnh, đã đến giờ tụng kinh. Cho nên trước khi dứt lời thì trước hết là xin chân thành cảm ơn cái sự hợp tác của tất cả quý vị Phật tử đã có nhiều câu hỏi đặt trong cái chủ đề sự kiện xuất gia của Thái tử Siddhartha. Và trước khi dứt lời một lần nữa thì cầu nguyện hồng ân chư Phật nhờ cái công đức mà các vị nghe pháp hôm nay hồi hướng chứng minh lòng thành của các vị, và hồi hướng công đức này đến tất cả các vị hiện ngồi trong đạo tràng của chùa Từ Nghiêm và đến thân bằng quyến thuộc. Công đức nghe pháp này được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụng tâm sở cầu như ý và tâm bồ đề luôn kiên cố, trí tu học vững bền. Kính chúc quý vị một ngày an lạc, mãi mãi luôn an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. và thành lòng chúng con. Xin chân thành tri ân đại đức giảng sư đã từ bi hoan hỷ bố thí cho chúng con những kiến thức về Phật pháp trong suốt một thời gian vừa qua. Chúng con không biết đến vì để đời lại thì chúng sư được cúng dường con cái.
Thank you.